阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。 阿弥陀佛，
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào chư vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong loạt chia sẻ, bài chia sẻ về giới luật. Hôm nay là bài thứ 16. Chúng ta đã vào tới phần kinh văn của ngũ giới tướng, tức là bộ kinh ngũ giới tướng. Đức Phật giảng về tướng của năm giới của người tại gia. Điều này rất quan trọng, mà chúng ta đang ở giới thứ nhất là giới không sát sanh. Thì quý vị để ý là những nội dung mà chúng ta học đây, thật sự mà nói nó có rất lợi ích, có rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Để quý vị có thể hiểu, quý vị có thể hành. Và chúng ta đã học từ buổi đầu. Từ buổi đầu thì chúng ta thấy có giữ giới có rất nhiều sự lợi ích. Ví dụ như có bao nhiêu chư thần hộ vệ, hoặc là có những lợi ích rất là hiệu quả trong ngay trong hiện đời, chứ cần phát tâm thôi, chưa cần khỏ giới chính thức thì cũng đã được bảo vệ, được chư thiên bảo vệ, trong đó vua trời sẽ thích sai 50 vị thần tới bảo vệ. Cho nên công đức của giữ giới không thể nghĩ bàn. Và chúng ta cũng đã học qua giữ giới, người giữ giới thì mới ra khỏi sanh tử, nếu không giữ giới thì không thể ra khỏi sanh tử, không thể thành Phật. Vì sao? Vì không thọ giới thì không có nhân để thành Phật. Đó là lời của Đại sư Ngẫu Ích. Hôm nay chúng ta trở lại với nội dung mà quý vị cần nhớ mà giới sát sanh. Giới của sát sanh thì trong đó chúng ta đang học giới của phần quan trọng nhất là giết người. Cho nên là thế nào? Còn quý vị nào hỏi A Di Đà Phật khác với A Di Đà Phật như thế nào? Thì vấn đề này chắc là quý vị nào mới cho nên chưa nghe qua. Thì thế này, Thiện Trang xin phép quý vị một chút thời gian trước khi vào, Thiện Trang trả lời luôn là chữ A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật. Thì quý vị nếu mà quý vị biết tiếng Phạn, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Ấn Độ, vân vân, những thứ tiếng khác, thì người ta niệm đều là Amitabha hay là Amitabha, vân vân. Thì âm thứ hai trong đó là âm mi. Chỉ có Việt Nam ta là tại vì cái thời trước có thể là do bị húy kỵ, tức là trùng tên của một người, cho nên các bậc chư tổ không dùng chữ mi mà dùng chữ di, đổi từ mi sang di. Và từ đó là người Việt Nam mình niệm theo là A Di Đà Phật. Nhưng mà sau này thì Ngài Hòa Thượng Trí Tịnh, Ngài là giữ chức chủ tịch, chủ tịch Hội đồng Từ sự Trung ương Giáo hội từ năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, từ năm 84 đến khi ngài qua đời là năm 2014, 2015. Thì ngài khi mà dụng công tu hành, ngài cảm thấy là hình như trong 4 tiếng niệm Phật hoặc là 6 chữ niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hình như nó có vướng vướng cái gì đó mà niệm, nếu mà niệm nhiều á, niệm ít thì không sao, nhưng mà niệm một ngày mà niệm chuyên niệm, niệm rất nhiều thì có cái vướng gì đó. Ngài mới nghĩ là có khi nào danh từ này có vấn đề hay không, thì ngài mới coi lại trong kinh tạng, ngài mới coi lại và nghiên cứu lại, ngài phát hiện ra là do vướng ở chữ di, chữ di âm di nó nặng á, khiến cho cái lưỡi mình rồi cái cổ họng mình nó khó phát âm. Vì vậy niệm nhiều nó không rõ tiếng và cũng không có được tốt. Cho nên là từ đó ngài mới nghiên cứu lại, thì ngài nói mình nên niệm chủng lại. Xưa nay các nước khác đều là mi, bây giờ quý vị coi tiếng Anh cũng Amitabha thôi mà, đúng không ạ? Thì cho nên là ngài đề xuất đổi lại, chúng ta hãy dùng lại đúng gốc là nên dùng mi. Và từ đó thì Hòa Thượng Trí Thịnh thì ngài cũng là một người có ảnh hưởng rất lớn, ngài cũng đi giảng dạy ra các trường Phật học, ngài đề xuất các người đệ tử của ngài để cùng niệm theo. Và trong đó quý vị biết ngài Thiện Tâm cũng là hồi xưa là học trò của Hòa Thượng Thích Trí Thịnh, học tại học Phật đường Ấn Quang tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng tuân theo. À, mà cho nên quý vị coi mà quyển kinh A Di Đà đó mà do ngài Thiền Tâm dịch đó, quý vị thấy để là A kinh A Di Đà chứ không kinh A Di Đà. Rồi sau này dần dần á, thì sức ảnh hưởng của việc đó lớn hơn, thì dần dần người ta mới phổ biến dần ra, phổ biến càng ngày càng nhiều. Cho nên sau này là những người sau đều đổi sang niệm A Di Đà Phật. Quý vị có thể tìm cái chi tiết này ở quyển gọi là Hương Sen Vạn Đức. Quý vị lên mạng tìm ở Hương Sen Vạn Đức nha, tìm cái quyển sách đó. Hòa Thượng Thí Tịnh có nói rất rõ và ngài cũng được cảm ứng thấy cầu vồng sắc hiện ra chữ A Di Đà Phật chứ không phải là A Di Đà Phật. Rồi ngài trong giấc mơ ngài còn thấy là cầu vồng sắc là thấy thật nha, còn trong giấc mơ ngài còn thấy ngài đi vào cái khu vực đó người toàn là niệm A Di Đà Phật. Thì thật ra thì niệm danh hiệu nào cũng được, niệm A Mi hay A Di cũng được, nhưng nếu quý vị niệm mà cảm thấy niệm lâu, quý vị sẽ thấy A Mi dễ niệm hơn A Di. Đặc biệt nếu mà quý vị là người miền Bắc thì người miền Bắc mà nếu niệm A Mi càng dễ, nếu niệm A Di thì nó cứ nặng, câu Phật hiệu nó nặng vậy thôi. Còn nếu quý vị niệm được thì cũng không sao, niệm nào cũng vãng sanh, không có vấn đề gì cả. Hòa Thượng Thí Tịnh nói đối với người nào mà họ chưa hiểu thì không cần, đừng có giới thiệu cho họ hoang mang. Vì danh hiệu là mình đọc danh hiệu để tâm mình nhớ thôi. Quý vị niệm sao cũng nhớ cũng được rồi. Có người niệm khác được, nước Nhật người ta niệm khác, Trung Quốc người ta niệm khác, Ấn Độ, phương Tây, mỗi nước người ta mỗi niệm mỗi khác, đâu sao đâu quý vị. Cho nên niệm A Mi hay A Di đều được. Và ở đây thì Thiện Trang thì từ hồi xưa Thiện Trang cũng niệm A Di, nhưng về sau là Thiện Trang thấy sau khi đọc được bài của ngài Trí Tịnh, nghe được như trong Hương Sen Hoàng Đức, thì thấy đổi qua thử niệm A Mi thì thấy hiệu quả hơn rất nhiều, dễ niệm hơn, niệm được nhiều hơn và nhẹ nhàng hơn. Tại vì người ta nghiên cứu âm á, quý vị cũng bây giờ có người cũng phát cũng kỹ về âm tiết á. Âm nào là âm đầu lưỡi, âm nào âm cuốn họng và vân vân, âm nào âm nhẹ, âm nào nó nặng, người ta nghiên cứu như vậy thì thấy chữ mi dễ hơn đó. Cho nên là quý vị nếu niệm được thì niệm mi tốt hơn, còn nếu không mình niệm di cũng không sao. Cho nên là dùng A Mi Đà Phật hay A Di Đà Phật đều được. Thiện Trang đã trả lời xong và bây giờ chúng ta sẽ vào phần kinh văn phần ngũ giới tướng hôm nay, mời quý vị xem trên màn hình. Dạ, quý vị coi trên màn hình ở bài 16. Chúng ta đang ở năm giới. Phục hữu bất dĩ nội sắc, bất dĩ phi nội sắc. Lại có không có dùng nội sắc, không dùng phi nội sắc. Diệt bất dĩ nội phi nội sắc. cũng không có dùng nội hay là phi nội sắc. Tức là ở đây nói gì? Đây nói chúng ta cũng chắc quên, quý vị quên thì Thiền Trang sẽ nhắc lại một chút xíu ở bài hôm bữa, là dùng nội sắc là gì, dùng nội sắc ngoại sắc là gì, hay là dùng phi nội sắc. Phi nội sắc bằng ngoại sắc là chúng ta dùng chính thân thể chúng ta để mà giết người đó, một người nào đó dùng tay đánh hay là dùng tay bóp cổ vân vân nữa, những cái động tác trên thân thể thì cái đó gọi là nội sắc. Nội là cái chính cái thân thể mình đó, để mà hại chết người khác thì đó gọi là dĩ nội sắc. Còn nếu mà không dùng thân thể của mình mà dùng các cái vật khác, ví dụ như là cây gậy rồi đá rồi mình ném từ xa trúng người ta thì người ta chết, đó đó gọi là phi nội sắc hay còn ngoại ngoại sắc. Còn có dạng là chẳng phải nội sắc cũng chẳng phải phi nội sắc, đó là gì? Đó là người ta vừa cầm cái cây này và đánh lên người kia, như vậy là ở khoảng giữa đó. Và như vậy có những trường hợp như vậy. Tóm lại là gì? Nếu mà dùng tay chân thẳng trực tiếp cơ thể mình gọi là nội sắc. Rồi dùng nếu mà dùng xa xa đó thì gọi là phi nội sắc, thì cái đó không quan trọng lắm, đó là phương tiện để giết người thôi. Phương tiện mà gây ra giết người thì phương tiện nào cũng đều là phạm giới cả. Vì sát nhân cố, vì cố gắng giết người, vì tức là vì để giết người đó. Hiệp chư độc dược, hiệp hay là hợp, đem trộn các loại thuốc độc. Đây là bây giờ chỉ ra một cách khác, bây giờ trộn các thuốc độc đi để hại người. Nhược trước nhãn nhĩ tỵ thân thượng sang trung, tức là hoặc là thoa lên hoặc là đổ lên gì đó, nói chung là mình dùng thuốc độc mình thoa lên mắt của người ta, nhãn là mắt, hoặc là mình thoa lên tai của người ta, hoặc là mình cho vào mũi của người ta, cho lên thân người ta, rồi cho lên cái sang này là cái mục nhọt ở trên người đó, thì dành cái vết thương hoặc là mục nhọt đó, vết thương trên người. Nhược trước chư thật trung, tức là hoặc là cái gì bỏ vào trong thức ăn đó, đầu độc người khác đó, đó đó là những cái phương cách, những cái cách thức để mà giết người thôi. Nhược bị cái chữ này gọi là nhục, nhục này không phải là thức ăn, không phải là thịt, mà nhục này là cái giường. Nhục trung, nhược bị dục trung, tức là hoặc là quý vị đổ lên giường, ví dụ như giường chiếu người ta, quý vị đổ lên đó, trộn vào đó, hoặc là cái cách nào đó để khiến cho thuốc chất độc nó phải tiếp xúc với người ta. Sa dữ, sa dư trung, sa là xe, hoặc là đổ lên xe, còn dư là kiệu, hồi xưa có kiệu, bây giờ giống như cái đổ lên ghế ngồi đó, đó. Như vậy hoặc là những cái phương thức như thế. Tác như thị niệm đó, là mà tâm nghĩ như thế này, hoặc là làm cái tâm nghĩ như thế này, làm đó với cái tâm ý niệm. Linh bỉ nhân tử là khiến cho người đó vì vậy mà chết, tức là khiến cho người ta vì cái nguyên nhân này mà chết. Bỉ nhân tử giả, người đó vì vậy mà chết. Cái chữ nhân này không phải người, nhân này là vì đó, còn cái chữ bỉ này mới là người đó rồi. Phạm bất khả hối tội đó, nếu mà người ta chết thì đó là phạm tội không thể sám hối. Thì điều này chúng ta đã học bữa trước rồi, quý vị cái học kỹ giới thứ nhất là giới sát sanh, thì chúng ta sẽ suy ra được những giới còn lại. Giới còn lại tương tự, cho nên mình học kỹ một giới là các giới sau cứ tương tự như vậy, không cần phải vất vả. Giới đầu thì chúng ta hơi vất vả. Ở trong lời văn Đức Phật nói rằng nếu mà giết người thì sao? Nếu mà giết người thì phạm tội gọi là bất khả hối. Bất khả hối tức là cái tội bậc thượng, tội nặng, không thể sám hối. Không thể sám hối có nghĩa là mất giới thể đó. Giới thể tức là mất cái giới thể và không được thọ lại giới đó. không được sau này xuất gia cho đến thọ các giới khác đều không có được, không thọ cũng không đắc. Nói chung trong đời này gọi là bị cái tội gọi là biên tội, gọi là phạm biên tội, tức là bị bỏ ngoài bờ biển của Phật giáo, Phật pháp hay là Phật giáo, không tu hành không thể đắc đạo được trong đời này đó. Nhưng mà ở đó là đối với tiểu thừa, còn đại sư Ngu Ích trong bản này thì đại sư Ngu Ích có mở ra là đối với đại thừa thì không có thể sám hối đúng không, vẫn có thể sám hối, nhưng mà sám hối bao giờ khó hảo tướng thì có vẫn thể thọ là giới được. Đó là chúng ta học theo bản này, đại sư Ngu Ích nói như vậy. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà tình huống chúng ta dùng cái các loại thuốc độc đó, hoặc là đổ lên người ta, thoa lên đó trên người, hoặc là vết thương của người ta, người ta tới chữa bệnh như quý vị đó, người ta bị thương nhẹ nhẹ, hoặc là mình thấy người ta bị thương, mình cố tình mình chạm vào cái vết thương đó, mà trong khi đó tay mình có chút độc để khiến cho cái vết thương nó nặng rồi khiến người ta chết. Người ngoài không biết, pháp luật cũng không biết, người ta cứ tưởng vì cái vết thương đó chết, thì pháp luật quý vị trốn được đúng không ạ? Quý vị có thể trốn được, nhưng mà trong giới luật nhân quả nhà Phật chúng ta nói không trốn được. Giới luật quý vị vẫn phạm giới, và phạm giới bậc thượng không thể sám hối, mất hết giới à. Và nếu mà nói nhân quả thì không tránh được à. Cho nên người ta nói có thông minh đến đâu cũng có thể trốn được cái gì, pháp luật của thế gian, có thể trốn được cái những cái hình phạt thế gian, nhưng không thể trốn được nhân quả đó. Cho nên trong kinh Đại Tập mới nói là giả sự kinh bá kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Có nghĩa là sao? Nghĩa là giả sử trải qua 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo không có mất, khi cái nhân duyên nó đầy đủ mà gặp nhau lại, gặp gỡ thì sao? Quả báo vẫn phải tự trả thôi, toán chịu nạn thôi. Vì thế người học Phật hiểu được nhân quả đạo lý như vậy sợ lắm. Ở đây có thể dùng thuốc độc, dùng cái gì cách thức giống như đổ lên xe người ta, hoặc là gì đó vân 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 vân, hoặc là có thể quý vị dùng cái phương tiện ví dụ như bây giờ quý vị biết người ta có xe máy đúng không? Người ta muốn đi cái xe máy đó hoặc đi xe ô tô, mình sẽ cố gắng tạo cái tai nạn cho họ chết bằng cách nào. À, quý vị có thể tạo cái tai nạn bằng cách tháo ốc, tháo vít gì đó cho nó xe đó, nó khi đi nó gặp tai nạn đó, đi giữa đường nó bánh xe nó văng ra cái người ta gặp tai nạn, và tai nạn đó mà nếu người ta chết thì quý vị phạm tội bất khả sám hối nếu quý vị là cư sĩ thọ giới. À, tất nhiên còn cái hạng chưa phải không phải cư sĩ thì quý vị phạm tội giới sát, không phải phạm tội giới sát mà phạm tội giết người đó, nhân quả cũng không tránh được. À, đằng này thì chúng ta học chúng ta hiểu được điều đó đúng không ạ? Đó là trường hợp nói chung là cố ý mà phạm thì cũng là vậy. Ở đây nữa nêu ra trường hợp nhược bất tức tử hậu nhân thị tử, tức là nếu mà không có chết ngay, tức là người ta đó bị như vậy quý vị đầu độc thuốc rồi vân vân mà cuối cùng người ta không chết à, sau đó cũng vì vậy mà chết, việc phạm bất khả hối tội thì cũng gì phạm tội không thể sám hối, cũng vậy thôi à, chứ không phải là chưa chết ngay rồi tính sau đó chết à. Nhược bất tức tử, nếu mà không có chết liền, hậu bất nhân tử là sau đó cũng không đó vì vậy mà chết, thị trung tội khả hối và cái tội bậc trung có thể sám hối. Đây, nếu người ta chưa chết vẫn là sám hối được à. Ở đây quý vị nghe cho kỹ nha đó. Cho nên là nếu như mà cố ý giết người thì là một cư sĩ ưu bà tắc, cư sĩ ưu bà tắc di, tức là nam cư sĩ hoặc nữ cư sĩ, thì đó là tội gì à, tội bậc thượng không thể sám hối nếu như người ta chết, hoặc là mình làm vậy những thủ đoạn đó khiến cho người đó chưa chết liền nhưng mà sau này người ta cũng vì vậy mà chết đó. Ví dụ như người ta chưa chết liền có thể mấy tháng sau người ta chết đúng không đó. Thì có thể như thế rồi cũng vì nguyên nhân đó mà chết, thì đó vẫn là tội không thể sám hối. Còn nếu như người ta không chết, người ta bị thương thôi, người ta vô nằm bệnh viện mấy tháng rồi điều trị hết về, thì chỉ là phạm tội bậc trung, bậc trung thôi quý vị, và có thể sám hối. Sám hối theo pháp của tiểu thừa à, vẫn chưa mất giới, nói chung là chưa mất giới. Cho nên là gì, chưa chết thì vẫn còn và chưa phạm giới nha. À, không phải là chưa phạm giới mà là chưa phạm giới bậc thượng. Đó, quý vị hiểu ra rõ. Cho nên là ở khi mình học á, mình phải có những cái trình tự như vậy mình mới hiểu được. À, quý vị rõ ràng rồi đúng không ạ? À, còn nếu như trường hợp ví dụ như mình cũng cố gắng giết người ta, à, giống như bỏ thuốc độc vô, cuối cùng người ta không chết, không chết vì vậy, nhưng mà về sau người ta bị trúng gió người ta chết. À, tức là người ta trúng gió chết, nó không phải liên quan mình dùng thuốc độc khiến cho người ta chết. Thì như vậy đó là không phải tội của mình. À, mình chỉ có phạm cái tội bậc trung thôi. Tội bậc trung là đã cố tình ra tay với người đó. Đó là đối với người nha. Rồi giờ quý vị xem lại trong đây thì Trang xin đọc lại phần tạm dịch. Lại có không dùng nội sắc, không dùng phi nội sắc, cũng không dùng nội và phi nội sắc, vì để giết người mà hòa trộn các thứ thuốc độc, hoặc là thoa vào trong mắt, tai, mũi, vết thương trên thân thể, hoặc bỏ vào trong thức ăn, hoặc thấm vào trong giường, trong xe kiệu, với ý nghĩ rằng khiến cho người ấy vì đó mà chết, người ấy vì vậy mà chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu người ấy không chết liền mà về sau bởi do vậy mà chết thì cũng phạm tội không thể sám hối. Nếu người ấy không chết liền về sau cũng không do vậy mà chết thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Đó, chúng ta phải biết rõ ràng nhé, nhiều khi mình không có biết phạm tội bậc nào hết. Đây mới hai bậc thượng trung, còn bậc hạ nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở đây phần chữ đậm này, chữ là của chánh văn của Đức Phật nha. Đức Phật nói, Đức Phật Thích Ca nói. Còn phần chữ nhạc này, chữ không có nét, không có to, đây là phần chú giải, chú thích thêm của Đại sư Ngộ Ích. Chúng ta xem thử coi Đại sư Ngộ Ích chú thích thế nào. Thử dĩ độc dược vi sát phương tiện giả. À, ở đây á là dùng cái độc dược mà thuốc độc để làm cái phương tiện, tức là cách thức mà để giết hại. À, quý vị dùng thuốc độc thì cái này gọi là phi nội sát, chẳng phân phi nội sát đấy. Đấy, nội sắc, phi nội sắc không phải phi nội sắc. Ký bất dụng thủ túc đẳng, tức là chữ ký này có nghĩa là gì? Chữ ký này có nghĩa là toàn bộ quá trình là thật sự là không có dùng gì đây, không có dùng tay nè, không dùng chân, vân vân, tức là không dùng thân thể. Hữu bất dụng là không dùng mộc, thạch, đao, trượng, đẳng, phải, cũng không dùng các cái loại như gỗ hay là cái đá hay là con dao, hoặc là cái gậy, vân vân. Cố vân bất dĩ nội phi nội sắc, cho nên nói là không có dùng nội sắc và phi nội sắc. Nói tóm lại không dùng dùng thân thể mà gọi là nội sắc, mà dùng những cái gậy rồi đó thì gọi là phi nội sắc. Đây không dùng mà dùng thuốc độc. Nhi tiền nhân mạng đoạn thủy đồng, nhưng mà khiến cho người đó đó, cái người người ấy thì cũng gì, cũng mạng họ dứt, tức là họ chết, thì cũng là giống như vậy. Thì tắc tắc bất khả hối tội diệt đồng, thì cũng phạm cái tội không thể sám hối giống như vậy. À, tất cả giống nhau thôi, nói chung dùng cách thức nào mà cuối cùng người ta cũng chết thì cũng giống nhau thôi, chứ không phải là quý vị nói là tôi dùng cách này dùng cách kia không có được đó. Không phải, quý vị có giỏi chăng nữa, quý vị bây giờ nó có những loại thuốc độc cực kỳ, gọi là cực kỳ đặc biệt mà khiến cho người ta không thể phát hiện ra được đó. Người ta có thể dùng những cái thuốc độc đó rồi bỏ vô thức ăn khiến cho người kia ăn, rồi sau đó bệnh chết mà không tìm ra được thuốc độc, cái nó hiếm quá, xét nghiệm không ra. Những cái xét nghiệm bình thường người ta mới xét nghiệm ra, còn cái đó nó sâu quá, hoặc là quý vị rất là am hiểu một cái loại chất hóa học kết hợp chất này với chất kia vân vân á, quý vị trộn vào thức ăn khiến cho người ta ăn người ta bị chết đó. Thì dù quý vị trốn được pháp luật nhân gian, nhưng nói về giới luật là không thể sám hối. Nếu quý vị đã thọ giới thọ ngũ giới cho đến thọ các giới bát quan trai, giới sa di, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì nếu như vậy đều phạm mất giới thể cả. À, mất giới thể, và tức là mình không còn là một cư sĩ, mình không còn là một tu sĩ nữa. À, mất giới tức là không còn được nữa, không có tư cách. À, và thứ hai, mình cho dù có thọ giới hay không thọ giới thì cũng phạm có trách nhiệm nhân quả, là mình giết một mạng người. À, cho nên là chỉ có qua mắt được nhân gian thôi, không qua mắt ở cảnh giới khác. Chư thần đều ghi tội hết. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là thần minh khắc thức, hay là thần minh khắc trí. Thần minh thì chắc chắn là ghi hết, ghi lại hết rồi. Thần minh là ai? Thần minh nếu nói theo kiểu hình tướng bên ngoài là có những vị thần, đúng không? Còn nói theo đúng nghĩa mà nhà Phật gọi là A là gia thức, mình biết. Vì mình làm gì á, biết hết trơn à, cái mình làm tâm mình nó biết, cho nên nó lưu lại hết. Vì nó lưu lại hết cho nên cuối cùng là gì? À, cuối cùng là mình sẽ bị nhân quả từ trong am và giới thức nó lưu chủng nhân, thì sau này nó thành quả. Cho nên là không có trốn được đâu. Quý vị tự làm dù không có ai biết, nhưng chính quý vị biết là quý vị đã phạm. Còn nếu quý vị không biết, à, tức là mình làm trong cái mơ hồ, ví dụ như quý vị ngủ mộng du, đúng không? Mộng du rồi cái quý vị vô lấy cái thuốc, bịch thuốc ở trong nhà đó, quý vị đem đổ ra ngoài ngoài trong cái nồi canh, hay người kia người ta không biết, người ta ăn, người ta chết. Vậy cuối cùng mà quý vị có phạm giới hay không? À, mình mộng du mà mình đâu có biết đâu, đúng không? Vậy như thế thì không phạm giới. Tại vì sao? Vì mình mộng du mà mình đâu có phải cố ý đâu, cho nên cái A là giải thích á, mình á, nó không có lưu cái trùng tử đó. Nó có lưu nhưng mà nó lưu mờ nhạt, thật là nó lưu cái thông tin khác, nên là mình không biết. Như vậy đó, cho nên ở trong nhà Phật không kết tội cho người bị điên, thật sự bị điên cơ, chứ không phải giả điên. Bây giờ nhiều người giả điên lắm quý vị, phạm tội giết người xong rồi cái gì đó, cái đi chạy được cái giấy gọi là bệnh viện tâm thần xác nhận người đó bị bệnh viện tâm thần, thế là trắng tội. Không thể như thế. Phật pháp nói điên khi nào? Điên khi quý vị chỉ có xác định là gì, hoàn toàn là điên thật. À, điên thật nhà Phật nói là gì, trong giới luật thường nói giống như là thấy gì, thấy phân mà giống như chiên đàn. À, phân mà thấy, cảm thấy phân giống như chiên đàn luôn, chiên được hơn lắm. Rồi gì, thấy đối với lửa mà coi như bình thường, tức là nóng lạnh không biết gì vân vân, đó thì mới gọi bị điên. À, gọi vì tâm thần không phạm giới, chứ còn không thì không tránh được. À, và cũng không có tránh được luật nhân quả, cho nên nhân quả là không thể tránh được. Trường hợp này dùng thuốc độc là phương tiện sát, toàn bộ không dùng tay chân vân vân, lại cũng không dùng gỗ đá dao gậy vân vân, nên nói là không dùng nội phi nội sắc, nhưng khiến người đó dứt mạng sống thì giống nhau, nên tội không thể sám hối cũng giống nhau. À, điều này thì cũng dễ. Nói tóm lại, giết người khi cố tâm giết người ta thì người ta chết, đúng không? Thì mình phạm giới. Ở đây Đức Phật rất từ bi, Đức Phật đưa ra nhiều trường hợp để mình nhớ cho chắc. Quý vị xem đoạn tiếp theo. Đoạn này. Phục hữu tác vô yên hỏa khanh sát tha. Lại có trường hợp là làm một cái hố, cái chữ khanh này là hố, hố lửa, hỏa là lửa, vô là không có, cái chữ yên này là khói, tức là làm một cái hố lửa không có khói để mà sát hại người khác hoặc sát hại chúng sanh khác. Ở đây chúng ta phải dịch theo hiện văn, nghĩ là dịch chúng sanh khác, vì đằng sau nói đến không phải có người không mà các cái chúng sanh khác nữa. À, tức là bây giờ quý vị muốn giết hại chúng sanh khác, muốn giết hại người khác, quý vị đào một cái hố, quý vị cho lửa vào trong đó, lửa cho nó để rớt xuống đó là chết. À, và cái lửa đó thì tất nhiên người ta đi qua, người ta thấy khói thì người ta sẽ né được, đúng không? Cho nên là dùng cái chiêu là không khói. Không khói tức là mình sao giấu đi cho nó không có khói. À, cho nên là không có khói. À, lửa thì mình có khói thì người ta thấy rồi. À, đây làm cách nào đó để mình giấu đi, để mà người ta sụp xuống cái hầm lửa đó, cái hố lửa đó, người ta sẽ chết đó. Thì dùng cái cách đó. Rồi tiếp tục là hạch sát. Chữ hạch đó là Thiền Trang có tra từ điển coi thì cái hạch mà cái quả giống như quý vị làm cái trái á, cái quả chì gì đó quý vị cột ở trên trên cây rồi đó, à, rồi người ta đi ngang qua đó quý vị, à, cái nó, người ta đạp cái gì đó cái cây nó đập cái đầu người ta bể đầu chết đó, thì cái chữ hạch sát này là cái quả, à, giống như một cái dạng cơ quan trong phim gọi là cơ quan, giống như cái cạm bẫy vậy đó, nhưng mà cái bẫy này là cái giống cái quả, nhưng mình cố tình, à, hoặc là bây giờ mình quý vị làm cái kiểu là quý vị để một cái gì đó ở trên cây đúng không, mình quý vị nghĩ là ôi người ta sẽ đi qua đây, người ta cố tình nhá, để trên đầu, à, để trên cao đó, người ta đi qua người ta rung cái cây đó, người ta rung cái cây đó cái rớt xuống, rớt xuống, hoặc là bây giờ dùng cái trái sầu riêng chẳng hạn, à, đó trái sầu riêng đó, những cái vùng mà có sầu riêng đó, làm trái sầu riêng mình cố tình để đó để cho người ta đi ngang qua rớt xong rồi trúng chết thì đó, thì đó là gọi là hạch, à, thì có thể dùng cái phương thức như thế, đó là gọi là hạch sát. Rồi tiếp theo là cương sát, cương là cái bẫy, à, đặt bẫy, quý vị đặt bẫy, à, đặt bẫy để mà giết hại, à, làm cái bẫy và đặt bẫy, bẫy giống như nhiều cái bẫy đúng không, quý vị biết bây giờ những người mới bây giờ thời trẻ chắc không biết chứ, mà thời xưa thì người ta biết rất rõ bẫy, giống như bây giờ bẫy chuột bẫy gì đó thì cái đó là bẫy nhỏ nhưng mà bẫy cho người luôn đó, thì có thể giết giết được người hoặc giết được chúng sanh. Tác tình sát, chữ tình này là cái giống như là cái hố hoặc là làm cái chuồng, ha? Tức là giống như mình làm một cái lồng, cái lồng á, để mà giết hại người ta, nói chung là giống một cái dạng bẫy lồng thôi. Rồi tiếp theo là bát sát, chữ bát này á có nghĩa là cái vuốt, cái chông á quý vị, những cái gì mà nhọn nhọn á làm trong á, giống như cái này có đó, thời nay bây giờ vẫn có đúng không, hồi xưa người ta nó hay dùng trong, người ta vót vót nhọn trong là cắm ở trong trong vườn mình để bảo đảm cho người khác không có ăn trộm chẳng hạn, đó làm như vậy cũng nguy hiểm lắm quý vị, thật sự mà nhiều khi á, người ta đi qua, nếu mà ở đây có tình huống như vậy, bây giờ có ví dụ như quý vị bị ăn trộm đó không, ví dụ như có cái mùa bây giờ mùa cà phê hay mùa sầu riêng đó không, hay giờ mùa sầu riêng đi mà ăn trộm nhiều quá, à, cho nên có người kêu thôi tôi ra tôi làm một ít chồng tôi cắm ngoài đó cho mấy đứa nó ăn trộm nó sợ, rồi mình cứ với tác tâm như vậy đúng không, rồi quý vị đi đi, đi làm đó, à, rồi vậy thì cắm xong có người ra đi ăn trộm sầu riêng qua hoặc là thế nào đó đi qua dẫm trái rồi vì dẫm chồng nó đâm vô người chảy máu chết, vậy quý vị có phạm giới sát ở bậc tội từ thượng phẩm đây không, quý vị nghĩ có không, à, có hay không đó là phạm phạm tội, có thể sám hối hay không sám hối thôi, vấn đề chắc chắn là phạm rồi, tại vì mình đã có tâm là để cho người ta phạm, để cho người ta bị dính trong đó, thì ở đây á, phải xét cái tâm, xét tâm thế nào, xét tâm là quý vị lúc đặt cái đó, lúc làm đó, làm trong đó nghĩ là mong cho người ta chết hay không, hay là chỉ muốn hù dọa người ta thôi, nếu quý vị chỉ có tâm hù dọa người ta thì cái tâm đó là không có thoại tâm cố sát thì mức độ nhẹ hơn, à, còn nếu như quý vị nghĩ là tôi ghét cái thằng đó quá, biết cái thằng đó, à, biết cái những người đó nó ăn trộm sầu riêng tôi nhiều quá cho nên bây giờ tôi làm trong để cho nó chết đi, à, nếu mà tâm như vậy thì sau khi người ta bị dẫm trong đó, người ta bị trúng trong đó, người ta bị chết, à, đúng không, hoặc là quý vị làm bẫy rồi người ta chết thì quý vị là cư sĩ là quý vị mất giới thể ngay, tại vì sao, vì quý vị phạm tội cố ý sát dùng phương tiện như vậy, quý vị thấy rõ ràng không, trường hợp này có đó, à, bây giờ ăn trộm đó quý vị, bây giờ ăn trộm nó nhiều người có dùng cái cách này cách kia, à, có thể dùng cách thức này hoặc cái thức khác, ví dụ như người ta dùng gì đó dùng điện đó quý vị, bây giờ dùng điện găm vào hàng rào đó hả, rồi cái người ta qua người ta chết, thế thì cái đó đối với tội nhân gian là quý vị đi tù rồi, không nói gì hết, nhưng mà tội đây vấn đề tội sát chắc chắn là phạm rồi, nhưng mà phạm mức độ nặng hay nhẹ thì ở đây mình phải coi cái cố ý hay không, cố ý làm vậy để người ta chết hay không, hay là chỉ làm để hù dọa người ta thôi đó, thì phải xét đến tâm đó để coi có phạm hay không. Cho nên Phật pháp quý vị thấy là rất rõ ràng, kết tội là kết luận từ tâm, luận chi tiết rất rõ ràng đúng không ạ, chứ không phải mơ mơ màng màng đó. Và quý vị không có dối được, hồi thời xưa Đức Phật á, có Đức Phật thì rất rõ ràng, Đức Phật hỏi không ai dám nói dối hết đó. Vì nếu mà ai đó mà nói dối á, trước mặt Phật á, là tự nhiên thần Kim Cang sẽ cầm chày Kim Cang đập vào đầu người đó. Đó, cho nên là người đó không dám nói dối. Đó, đứng trước Đức Phật là Phật hỏi sao người ta trả lời như vậy. Còn bây giờ không có đúng không? Bây giờ chối luôn đúng không? Quý vị chối đã là phạm thêm tội vọng ngữ nữa. Thì tội đó không diệt mà nó thêm tặng tăng thêm tội. Cho nên quý vị phải hiểu được thì quý vị sẽ không dám phạm những này. Đó gọi là bát sát, đó là làm chông để mà giết. Tỳ Đà La sát, Tỳ Đà La tức là một cái loại cách thức cầm chú, đằng phía sau đều nói hết đó. À, chúng ta sẽ học sau. À, chú này là làm điều khiển thay chết. À, đọa thai sát tức là phá thai để mình giết hại. À, đây có cái tội phá thai đằng sau sẽ nói. Rồi án, cái chữ này là án, án gì? Phúc sát. À, phúc là cái bụng đó, quý vị nó là nhấn đè lên cái bụng người ta để cho người ta chết, giống như bóp cổ à, hoặc là đây đè lên bụng người ta cho là án phúc sát đó, có thể là gì? Làm như vậy cũng là gì đây, đây là giống như đây là dạng phá thai á, phá thai người xưa người ta không có phương pháp nào, nhiều khi người ta đè lên bụng người ta ấn vào cho thai đó nó chết, thì cái đó cũng là, cũng có thể là người ta sẽ xét vào phương tiện phạm. Thôi trước khỉ trung hỏa trung, tức là đẩy cái người ta, thôi là đẩy đẩy người ta vào trong nước hay trong lửa đó. Với quý vị có trường hợp đó không? Có à, đẩy người ta ngã vào trong nước chết, cái này nhiều lắm đó quý vị thấy. Người thời nay nhiều khi hồi lâu lắm rồi, Tiền Giang nhớ cách đây khoảng năm trước 2 năm trước vậy, Tiền Giang có đọc một cái bài báo tin tức, thấy có hai đứa người yêu, hình như một đứa 18 một đứa 19 tuổi hẹn hò nhau bên bờ sông đó, gọi là đi đi chơi bên bờ sông, nói chuyện một hồi cãi nhau, cái thằng người yêu đẩy con nhỏ kia rớt xuống sông chết luôn đó quý vị. Đó, đó đó tức là đó là gì, phạm giới. Nếu cái thằng đó nó là thọ ngũ giới thì nó phạm tội bậc thượng mất rồi, cho nên là không thể sám hối đó, quý vị thấy rõ ràng không, cái tình huống này có. Hoặc là đẩy vào trong lửa à, có à, thôi trước khanh trung sát tức là đẩy người ta vào trong cái hố à, cái hố để mà cho họ để cho họ chết à. Tức là những cái đó là những cách để mà giết, ví dụ như có cái hố đó à, quý vị thấy cái hố đó đẩy người ta ngã xuống cái hố cái mương đó người ta chết rồi, đó là cũng là phương tiện. Nhược khiển linh khứ tựu đạo trung tử đó, nếu hoặc là khiến sai khiến cho họ đi vào con đường chết đó, tức là mình biết con đường đó nguy hiểm, con đường đó chắc chắn chết mà mình giờ mình bảo người ta đi vào hoặc là khiến người ta đi vào. Ở đây còn có một nghĩa khác nữa là mình có thể dùng cái thủ đoạn để mình khiến cho ép người ta vào đường cùng, người ta chết đó. Giống như bây giờ ở thế gian á, có thể quý vị giống như quý vị làm giám đốc đúng không, quý vị ép cho cái cuối cùng là mình đáng lẽ mình bị nạn cái nạn gì gì đó trốn thuế đó, mà quý vị cố gắng ép cho cái người làm kế toán thủ quỹ gì đó là gian lận đó, ép qua hết cho nó rồi chạy chọt về bên trên đó để mà ép cho người ta nặng nhận tội cho người ta hết. À, thì cuối cùng là người ta tức quá người ta hoặc là bị kết án tử hình hoặc người ta tức quá người ta chết đúng không? À, vân vân thì như vậy cũng phạm đó, còn đây là phương tiện à, cho nên là Phật nói đầy đủ các tình huống hoặc là con đường nó nguy hiểm quý vị khiến cho bảo người ta đi vào con đường đó để có người ta chết đấy cũng là cái phương tiện. Nải chí thai trung sơ thọ nhị căn thân căn mạng căn ư trung khởi phương tiện sát cho đến ở trong thai, đây là nói về thọ thai, mà mới ban đầu đã có được nhận được hai căn, đó gồm thân căn và mạng căn. Ở đây nói đến phá thai, hình như đằng sau chúng ta có học kỹ về cái này. Ở đây phá thai á, là gì? Là khi mà có hai căn, mới ban đầu thôi, hai căn là thân căn và mạng căn, tức là gì, có sự sống rồi thì quý vị dùng cách nào để phá thai đều là phạm sát. Cho nên cái này thời nay dễ bị. Quý vị thấy thai là gì? Thai là khi ở đây định nghĩa thai không giống như thai mà quý vị tưởng tượng là phải mấy tuần tuổi thế này kia là miếng thai nó có hình người thì mới sát. Không có. Trong Phật giáo đoạn này Phật nói, lời này là lời Phật nói, có hai căn mà là gồm có thân căn và mạng căn. Thân căn nếu như tinh cha quyết mẹ đó, là có thụ tinh, vừa thụ tinh thì nó thụ tinh lúc đó là nó có rồi, trong nhà Phật gọi là yết là lam đó, thì ngay cái đó nó đã có một cái sinh mạng rồi đó, và có thân căn là cái đó là thân, chúng sanh nó chấp cái đó là thân của nó rồi, thì quý vị đem mọi cách để mà giết hại cái thai đó, cái dù nó chưa thành hình nhưng nó dù là cục huyết đó, và quý vị cũng phạm tội sát sanh bất thượng, không thể sám hối. Cái này thời nay dễ bị. Thiền Trang không có phải là nhà nghiên cứu về khoa học, Thiền Trang cũng không có biết cái cách như thế nào, nhưng mà ví dụ như người ta có cái thuốc, ví dụ như nghe nói là có thuốc tránh thai đó, mà thuốc tránh thai gọi là khẩn cấp, thật ra người ta đã thụ tinh rồi làm sao khẩn cấp được. Nếu như cái thuốc đó mà nó ngăn, nó chưa có thụ tinh, chưa quá trình thụ tinh, thì cái đó có thể chưa tính là phạm giới, vì thì chưa có mạng căn. Đây theo căn cứ ở đây không phải là không phạm giới bậc thượng, chứ không phải là không phạm giới nha, chứ cái đó mình nói không phạm giới bậc thượng, tức không phạm giới gọi là không thể sám hối nè. Nhưng nếu như cái thai đó nó đã thụ tinh rồi thì uống cái thuốc đó vô để khiến cho nó cái đó, cái gọi là cái máu đó, nó cái thai đó nó không thể sống được, thì cái đó là vẫn phạm tội sát sanh. Nhưng mà bây giờ vấn đề là cũng có người hỏi như vậy, Thiền Trang nói cũng không biết nữa, tại vì sao, vấn đề là quý vị có biết điều đó hay không, mà mình cũng đâu biết chắc nó. Ví dụ như người đa phần người đời nay ngu si mà đâu có biết được đâu, uống cái thuốc đó nghĩ là thì nó giúp cho nó không có đậu thai thôi chẳng hạn, thì chẳng hạn như vậy thì quý vị cũng không cố ý giết người, thì quý vị cái đó tâm quý vị chưa cố ý sát hoàn toàn đó, thì cũng chưa chắc là phạm tội bậc thượng. Nhưng mà ở đây á, cũng khó lắm, tại vì thật ra thường mình biết là nó thụ tinh rồi mà mình cố sát thì chắc chắn phạm. Đấy. Cho nên là điều này á, cái nó hên xui mà cũng có nhiều khi không biết, nó làm sao biết thụ tinh hay chưa, đúng không? Rồi bây giờ nó liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm nữa. Đó, thụ tinh trong ống nghiệm bây giờ nhiều gia đình nó không thể sinh con bằng trực tiếp, phải thụ tinh trong ống nghiệm. Thì khi thụ tinh ống nghiệm đó thì mỗi cái thụ tinh ống nghiệm đó đều là gì? Có nhị căn rồi, có là thân căn, có mạng căn rồi. Vậy thì sau khi nó mà không cấy cái thai đó vào trong người bụng người mẹ là đem giết đi. Tại vì người ta chọn, người ta thụ tinh đó, quý vị biết cái cách thụ tinh đó là người ta thụ tinh bằng cách mà người ta chọn ra nhiều, đúng không? Nhân ra mấy bản. Ví dụ như quý vị muốn được một con đó, người ta nhân thường người ta thụ tinh người ta nhân tới hai con. Hai con thì người ta phải thụ mấy cái trứng nữa để cho nó được nhiều. Nhiều rồi cái bắt đầu người ta chọn cái tàu tốt nhất, người ta nhắn vô trong bụng quý vị, đó là nhắn vô hai đứa, đúng không? Thường phải cho hai đứa luôn. Thì như vậy đó là gì? Chỉ có hai đứa được sống, còn mấy đứa kia nó chết. Đó là phạm. Như vậy cái người mà giết các bác sĩ mà làm công việc đó là phạm tội sát sanh rồi. Giết người rõ ràng, biết trước, biết rõ ràng. Quý vị đồng ý cho họ, quý vị chấp nhận đó, quý vị cũng phạm tội giết người, bậc phạm tội bậc thượng, không thể sám hối. Cho nên điều này á, khó. Những người mà còn học Phật Pháp mà chưa thông đó, thì sẽ khó tránh điều này. Tại vì sao? Quý vị còn ham nhân gian, ham có con, cho nên quý vị mới đi thụ tinh kiểu đó, đúng không? Còn nếu như quý vị muốn đi thụ tinh kiểu đó thì quý vị phải nói với bác sĩ rằng hãy thụ cho tôi bao nhiêu trứng thì hãy cấy hết vào người tôi. Cái cấy từng đứa vô trong người tôi thì quý vị mới không phạm. Đó, điều này khó nha. Cho nên là thời nay á, nói chung nên trong kinh Lăng Nghiêm nói đúng, dâm tâm bất trừ trần bất khả sát à, bất khả xuất á, tức là gì, quý vị cái tâm dâm dục còn thì thật sự mình cái điều kiện nó ra khỏi trần lao khó, nó ràng buộc mình á. Cửa sơ là dính tới giới sát mà. Đó, cái trong gia đình thôi cũng phạm giới đó, mà thời nay nhiều người mà phá thai đầy rẫy đó. Quý vị thấy mỗi năm ở Việt Nam cũng vậy, Việt Nam là một trong những đất nước phá thai đứng đầu trên thế giới, cho nên nghiệp sát nhiều quá, cho nên các bạn trẻ lớn lớn lên chút cái tự phạm cái đó là cái mất hết phước báo quý vị. Theo Thái Thượng Công Thiên quý vị thấy trừ đi tuổi thọ rất nhiều, trừ phước báo đi rất nhiều, 12 năm, 36 năm, cho nên sau này các em nó ngơ ngơ ngác ngác, nhiều đứa nó không ấy, nó bị bệnh, nó bị thế này trầm cảm thế kia rồi ung thư rồi vân vân đủ hết mà, đúng rồi. Cho nên á, ở đây á, chúng ta học cái luật chúng ta mới phân tích ra những trường hợp như vậy. Như vậy trường hợp này hơi khó đó quý vị, hơi khó cho mọi người, cho nên tốt nhất là gì à, nếu quý vị đừng phải phải dùng phương pháp nào thì chẳng biết ở thế gian các phương pháp tránh thai như thế nào đó, quý vị dùng phương pháp nào quý vị phải nghiên cứu đó, và quý vị biết thế nào để mà tránh, chứ tránh là gây nhiều khi mình phạm giới sát mà mình không biết. Tất nhiên không biết thì cái không phải phạm tội bậc thượng, nhưng quý vị cũng đã giết người đó, thì cũng tội bậc không thể sám hối. Thay vì thay thay vì không thể sám hối, quý vị có thể sám hối là vì quý vị không có tâm sát đó. Và có hay không có tâm sát thì quý vị cũng mang một nợ một mạng với chúng sanh rồi. À, đằng sau Đại sư Ngũ Ích có nói à, cho dù quý vị cố tâm hay không cố tâm à, nếu cố tâm sát thì lại tính nặng à, kiểu khác, không cố tâm cũng có. Cho đừng có nói tôi không cố tâm, tôi cứ làm vậy tôi không biết à, không biết không nghĩa là không có tội. Quý vị cứ nghĩ đi, quý vị giết người ta không thù quý vị sao à, người ta không nhớ quý vị sao à, quý vị giết người ta à, ai giết quý vị không biết rồi giết quý vị cái gì chịu không? Quý vị thấy ra ngoài đường thôi, tai nạn giao thông thôi mà vô tình chứ đâu cố ý đâu. Vậy mà gia đình người ta cũng chạy tới dằn vặt rồi đòi đánh rồi đập rồi chém người ta rồi chém tài xế rồi. Đó. Như vậy quý vị thấy đó không cố ý mà người ta như vậy, mình cứ lụng theo nhân gian như thế thì mình lụng cái cảnh giới khác người ta cũng như thế thôi. Chúng sanh nó chết không cam tâm, chúng sanh nó chết nó sẽ mang thù hận, nó báo thù. Đó, và mạng đó một mạng là dính một mạng, nợ một mạng chắc chắn không có thay đổi được. Cho nên là người học Phật pháp phải giữ gìn từ đây nha. Như vậy có người hỏi là gì, bạch thầy thụ tinh như vậy có được gọi là trái với luật nhân quả không? Không trái, thụ tinh như vậy không trái với luật nhân quả. Quý vị thụ tinh như vậy thật ra cái nguyên tắc quý vị mà học á, học mai mốt là quý vị học và thiện trang này có thời gian thì lâu lâu coi mấy bộ luận, coi những bộ kinh Đức Phật nói, thì Đức Phật nói về thụ thai á, loại người thông thường chúng ta nói có bốn loại thai sanh, nó loại sanh tức là thai sanh nè, sanh ra bằng thai giống như người chúng ta à, noãn sanh là sanh bằng trứng nhưng gà đúng không, thấp sanh là sanh ở những cái chỗ ẩm ướt đó, nó đó. Rồi một loại hóa sanh thì tự nhiên nó ra thôi, giống như chư thiên á, là thuộc đa phần là hóa sanh từ cái ví dụ như cái hoa nó trổ hoa đó, quý vị thấy cái bông hoa nó trổ đâu đó có khi đó là chư thiên xuất hiện đó, đó là hóa sanh từ cái hoa nó nở ra là tự nhiên có cái chư thiên ở trong cái hoa đó bay ra đó. Thì cái đấy là bình thường, còn trong kinh Phật nói có những trường hợp gọi là bất thường, gọi là phi thường, bất thường. Bất thường là có khi người người nhưng mà lại sanh ra từ các loại khác à, thì sau này quý vị có trong giới luật có luôn, ví dụ như có câu chuyện mà chúng ta lấy câu chuyện của ngài Ma Gia Phu Nhân đi, Ma Gia Phu Nhân trong đời quá khứ ở trong kinh thì nhân quên kinh rồi, trong kinh Đại Bảo Tích á, năm pháp hội thứ mấy đó, mà có một đoạn kể về quá khứ của tiền thân Ma Gia Phu Nhân á, trong kiếp đó Ma Gia Phu Nhân là được sanh ra từ đâu, sanh ra từ thai của con nai à, con nai quý vị biết là tại sao vậy, tại vì đời trước á, à, nó, khi mà đi làm với mẹ đợi mẹ đem cơm á, à, mà chờ hoài không thấy thấy con nai mẹ nó nuôi cho bú con nai con, cho nên nói là thốt lên là miệng nói rằng ui làm mà mà con của người người không bằng con của loài nai, con của mẹ mình không bằng con của con nai, cho nên đời sau cũng quả báo làm con của con nai, sanh ra là con của nai nhưng là người thân người đấy. Có những trường hợp đó đó, rồi cái trường hợp đó mà sát sanh đó, nó thì tội như thế nào đó, cho nên là có trường hợp đó, giới luật có hết quý vị đó, cho nên vẫn có. Rồi thụ tinh trong ống nghiệm đó, Đức Phật có nói là gì, ví dụ như mai mốt chúng ta học á, có trong kinh hình như kinh Đà Bát Niết Bàn có dẫn ra câu chuyện đó, cô gái Amala Thọ đó, cô gái đó hóa sanh từ trong cái cây, chúng ta cũng không hiểu đúng không đó, bây giờ nó có những cái đột biến kỳ lạ vậy đó đó, thì có hóa thân từ sanh ra từ cái cây cho nên gọi Amala Thọ đó. Rồi như vậy Đức Phật đã nói có những trường hợp như vậy, cho nên là những cái này cái kia nó là những trường hợp bất thường, gọi là hay gọi là vị tằng hữu á, ít có khiếm khi thấy thì có, cho nên thụ tinh trong ống nghiệm là một cách cũng là thụ tinh được, tại vì khi người ta lấy chỉ cần là gì có tinh của một người đàn ông kết hợp với trứng của một người nữ thì như vậy nó cái nguyên tắc là nó vẫn khi hai cái đó nó chạm nhau thì nó gọi là tạo ra một cái nguồn, nói khoa học bây giờ là tạo ra một cái từ trường, một cái nguồn âm dương á, khi nó gặp nhau thì nó có một cái gọi là lực hấp dẫn, gọi là sức hút, cho nên các cái hương linh gọi là các cái chúng sanh á, nó có duyên á, nó sẽ nương vào đó, nó nương vào đó thì tự nhiên nó có thụ tinh được, nên nó có sanh mạng, quý vị hiểu mà. Thật ra cái đó dễ hiểu mà, bây giờ quý vị giống như quý vị đang đi ngoài đường vắt da vắt dưỡng, tự nhiên thấy cái chỗ đó nó có cái gì đó mát mát, cái cây bóng cây mát mát thì dễ chịu, giờ mình ghé vào đó thì ở cảnh giới đó họ cũng vậy, họ thấy chỗ đó dễ chịu họ ghé vào đó, cho nên nó cũng là có xúc cảm và nó có thân họ thân đấy, cho nên là những cái nghiệp như vậy. Như vậy ở đây có người hỏi nữa là gì? Dạ kính bạch thầy, vậy đã thụ tinh nhân tạo đưa vào người mẹ nhưng thai không đậu mà từ trong bụng mẹ, vậy như thế có bị phạm giới không? Người ta đâu có tâm đúng không quý vị, cái người ta đưa vào trong bụng mẹ nhưng mà người ta để mục tiêu là nuôi cái thai đó mà, chứ đâu có cố tình giết cái thai đó đâu, nhưng mà vô trong bụng rồi cái thai nó chết thì đó là cái duyên của cái thai, không có liên quan đến người, nên không có tâm giết hại thì không. Còn nếu như đưa vô rồi, đưa vô bụng mẹ một thời gian là nó biến chứng cái gì đó rồi thì cái sau đó là gì, có cái tâm gọi là gì, có tâm mình kêu thôi đi giết cái đứa con đó đi để cho, thì cái đó là phạm giới. Thì ở đây á thì sẵn Thiện Trang nói luôn, vì Hòa Thượng Minh Thông hồi trước cũng có trường hợp khó xử, tại vì có người cũng như mang thai, bây giờ có nhiều trường hợp nó khổ lắm quý vị, mang thai ngoài tử cung hay mang thai gì đó vân vân, khiến cho cái gia đình đó họ mang thai rồi đúng không ạ, mang thai rồi thì họ bây giờ nếu mà không thể giết đứa bé đó, không phá thai á, thì mạng của người mẹ không giữ được đó, mà nếu mà giết thì sao đó, giết thì phạm giới, bây giờ thọ ngũ giới rồi, thọ Bồ Tát giới rồi thì phạm giới, cho nên là không có giết được đó. Thì hỏi Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng Minh Thông cũng không trả lời, tại vì Hòa Thượng trả lời sao cũng không được, nếu mà không ngài Hòa Thượng Minh Thông trả lời nói là nếu không giết thì cả hai mẹ con đều chết, bác sĩ nói vậy thì cũng là giết người, cũng cũng khiến cho người ta chết, mà nếu mà bao giờ giết thì mình nói bảo người ta giết là mình cũng phạm giới đấy, cho nên là đây cũng khó, những trường hợp như vậy rất khó. Những trường hợp như vậy thì nếu quý vị xử lý như thế nào thì những nếu mà bất đắc dĩ quý vị nên xả giới, quý vị nên nhớ ngũ giới xả thì quý vị còn thọ là được đó, ví dụ như quý vị phạm tội mình biết là chắc chắn mình phải phạm rồi thì mình xả giới thì quý vị sau đó quý vị còn thọ là giới được quý vị, nhưng mà mạng đó nợ đó quý vị vẫn phải trả nha. À, chắc không có tránh được, chẳng qua không phạm giới thôi để mà còn khỏi giới về sau tu hành được. Còn nếu quý vị chỉ người ta cái phương pháp như vậy để kêu thôi bây giờ đi giết đi thì như vậy đó quý vị phạm, chỉ cho người ta giết người cho nên là quý vị cũng phạm giới luôn, nên là cái điều đó khiến cho tu hành của quý vị sau này khó khó khăn, và cái phạm đó là phạm giới trọng đó quý vị, phạm giới giết người nặng, cho nên là khó lắm đó. Còn Bồ Tát giới đó, Sau này chúng ta học về Bồ Tát giới, chúng ta thấy Bồ Tát giới khác cái chuyện gì? Bồ Tát giới là cho phép phạm khai tất cả các giới, đúng không? Giới sát cũng cho khai, nhưng mà không phạm giới nhưng nhân quả không tránh được đó. Nếu như quý vị Bồ Tát thì quý vị không ngại sanh tử, cho nên là thôi vào sanh tử cũng được. Vì vậy cho nên là gì, thôi tôi phạm giới đó thì tôi cứu người. Ví dụ như bây giờ trong kinh có câu chuyện Đức Phật vì cứu 500 người thiền buôn, đó là người thương nhân á, trên một cái thuyền mà ngài phải giết một người, thì vậy cho nên là ngài chấp nhận đọa địa ngục thay người đó, đó là chấp nhận đọa chứ không, cho nên không phạm giới Bồ Tát. Tuy nhiên quý vị nên nhớ giới thanh văn ngũ giới không có khai giới sát sanh, không có vụ mà cố ý đi giết người mà không phạm giới. Cho dù quý vị giết người đó, giết phá thai đó để cứu người chẳng nữa, quý vị vẫn phạm giới. Quý vị muốn không phạm giới chỉ có quý vị xả giới, xả giới mới không phạm. Xả rồi thì sao không phạm, thì đó thì còn 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 có thể thọ lại, chứ còn nếu mà giữ giới thì không thể nào được đó. Cho nên khó, khó là khó thay thế. Nhưng mà quý vị thấy thật ra học Phật không có đưa ra những cái nặng nề cho chúng ta. Phật đưa ra giới là để chúng ta giữ, chứ không phải là ép chúng ta thêm tội đó, không phải. Cho nên các phạm đều sám hối được đó quý vị, sám hối hết tội đó. Nên trước chúng ta đã học rồi đúng không, sau này chúng ta sẽ học lại. Rồi như vậy ở đây là gì, tiếp tục là gì, ở trong đó mà khởi phương tiện sát. Ở đây Đại sư Ngũ Ích có chú thích cái dòng chữ này. Chữ này đọc là gì, đọc là cương. Cương là cái bảy, nhưng mà đây cương giả là giải thích chữ cương. Mộc và rồi hạm trá thủ giả đó. Mộc là gỗ, chữ hạm là cái xe, cái củi á, cái nhà tù á, vân vân, hay là những cái, nói chung là làm cái, nói chung là cái lồng á. Rồi chữ chữ trá, trá là ngụy trang lừa gạt đó. Và thủ đó mà chụp lấy, như vậy đây giống như là làm cái lồng đó, quý vị làm giống như cái lồng á, lồng để mà bắt người chứ không phải lồng bắt chim, hoặc lồng bắt chim bắt thú nhưng mà cuối cùng bắt người luôn đó, thì đây là nói chung là làm cái lồng. Mà bát giả, chữ giải thích chữ bát đó, thì đây là nổ thạch giả. Là nổ thạch là giống như là chữ nổ là cái nỏ, nhưng mà thạch đó là cái con đá. Hai từ này dịch ghép lại á là giống như cái bẫy, cái chông đó. Cho nên là cũng là giải thích thêm thôi, sợ mình không hiểu. Lại có làm hố lửa không có khói để giết người khác, làm trái quả, làm cái bẫy, làm lồng, làm chông để giết chúng sanh khác, hoặc dùng chú tỳ là đà la để giết, hoặc phá thai đè lên bụng để giết, hoặc đẩy vào trong nước hay trong lửa, hoặc đẩy vào trong hố để giết, hoặc khiến cho họ đi vào đường chết cho đến trong thai mới thọ hai căn là thân căn và mạng căn, đối với đó mà khởi phương tiện giết. Nói chung là những trường hợp đó khởi phương tiện giết. Đây, ở đây Đại sư Ngũ Ích có chú giải cho chúng ta một chút xíu vì nghe. Thử cánh quảng tiêu chủng chủng sát phương tiện giả. Ở đây á, chữ thử là ở đây, ở đây lại nêu rộng, rộng nêu, rộng nêu đủ các loại phương tiện để mà giết hại, đó là để sát sanh. Quý vị muốn đây chẳng qua là nêu ra thôi. Rồi hạch, chữ này thì hạch chứ không phải hoạch nha. Hạch, hạch cường cập bát, tức là đây là những điều mà chúng ta đã học rồi. Hạch là gì đúng không? Quý vị biết rồi đúng không? Hạch là chỉ cái quả gì đó, làm cái gì đó. Cường, cương chứ không phải cường. Cương, cương là cái nữ ấy chúng ta đã nói là cái bẫy đó. Và bát, bát là giống như chồng tên hả, bằng vuốt. Giai thị sát cụ đều là cái công cụ, tức là cái gọi là dụng cụ để mà giết, giết hại. Tỳ đà la tức khởi thì chú thuật đó, tỳ đà la tức là khởi cái chú thuật mà khiến cho cái thay người chết á, thi là cái thay người chết mà nó có thể đứng dậy được. À, hồi xưa Ấn Độ thì có cái chú thuật như thế. Hạ văn tự thích, cái phần văn ở phía sau á sẽ tự giải thích à, chứ không cần là mình không hiểu không sao. Dư tịnh khả tri à, có nghĩa là gì à, điều có thể biết được à, quý vị về sau là quý vị tự biết được chứ không cần phải giải thích nữa. Nên là dùng cái chú thuật à, khiến cho thân người chết nó sống dậy, chứ mấy cái người coi mấy cái phim à, xác sống gì đó vân vân, xác chết gì đó đúng không, có mấy phim hồi xưa đó thì đang có nhớ coi, hoặc là ở bên Trung Quốc người ta có cái cách nào đó để đọc cái chú gì đó để khiến cho gì cái thân người chết mà nó sống dậy đó, nó đi giết người được, sai nó được đó, đó là tỳ đà la à, thì bây giờ cũng người ta cũng có cái những phương tiện đó hoặc là những cái chú thuật khác đó. Thì Thiền Trang thì thấy người ta cũng có mấy cái chú, nhưng mà càng về sau này cái chú lực nó không có linh nghiệm lắm. Vì sao? Chúng sanh thời nay á, cái thiền định của họ, cái sức định của họ không có cao, cho nên mấy cái chú thuật dần dần á, nó yếu, không có mạnh nữa. Chứ hồi xưa á, thời xưa á, thì có lẽ cái chú thuật cũng mạnh hơn. Bây giờ chú thuật cũng yếu lắm, quý vị tu khá khá là kháng được mấy cái chú thuật này được. Còn bởi vì sao? Những người mà tu chú thuật này á, và quý vị biết họ phải luyện cao lắm, họ phải luyện cái thiền định á, á thì cái định mà sâu á, thì cái chú thuật này nó mới linh, nó mới mạnh. Mà bây giờ người ta có mấy ai luyện được đâu, người ta toàn phạm giới nè, người ta tà dâm sắc sanh đồng ngữ vân vân đủ khắc á, cho nên họ không có đủ sức để luyện, nó không sâu được. Vì vậy mấy cái chú thuật này á, bây giờ nó cũng ít hiệu quả, nó sơ sơ thôi, nó chỉ ép được mấy người thường. Ví dụ như quý vị thấy nó vào nhà nó lâu lâu có những người họ có cái chú có thuốc mê cái gì, kiểu gì đó bùa đó, họ vào nhà họ vô cái có camera quay luôn rõ ràng á quý vị, vô nhà cái họ nói gì một hồi cái ra cái tự nhiên cái vô lấy hết tiền đưa cho họ đó, mấy cái chú thuật nhỏ nhỏ đó, hay là mấy cái bùa ngải đó, cái đó thời này vẫn có. Nhiều người nói thuốc mê nhưng mà thật sự không, quý vị coi camera nó quay trực tiếp luôn, nó quay được đó, nó rõ ràng đâu cái camera mê tới gì đâu, vô nó nói cái tự nhiên cái vô cái lấy hết đồ đưa đó, mà nhà có camera luôn mà cũng chịu thôi. À, tự nhiên đưa người ta hết tiền vàng đưa hết đó, là gì, lấy những cái chú thuật như vậy, đó là chú thuật lấy để trộm cắp, đó là thuật giới trộm cắp. Chúng ta sẽ nói sao, còn đây là giết người à, dùng những cái chú thuật như vậy để mà thay chết đứng dậy nó đi giết người chẳng hạn đó. Hoặc là hồi xưa hồi nhỏ thì chẳng có nghe nghe mà không biết có hay không, hay nói là có phương pháp là gì, cái người nào mà bị sét đánh đó, người ta có thể chặt cánh tay đi đó, rồi về thờ đó. Cho nên mấy người mà bị sét đánh đó, cái mộ là phải lo canh giữ cho cẩn thận chứ không bị người ta đào trộm mà chặt cánh tay đó quý vị, nó thờ. Nghe nói là vậy mà không biết đúng không đó, thì chẳng chỉ nghe nói thôi. À, về thờ rồi nó thờ là bắt đầu cái một thời gian á, là nói cái hướng cái cánh tay đó, nó chỉ hướng nào là đi trộm hướng đó là chắc chắn thành công. Một cách nói như vậy không biết nghe như thế thôi chứ chưa thấy à, những cái câu chuyện đó là nghe rồi nào thấy thì mình mới nói được đúng không à. Cho nên là thật sự đó là có những cái chú thuật, những cái cách thức, nhưng mà càng về sau thì ra nghĩ là những cách thức đó nó nhẹ nhẹ thôi chứ nó không cao siêu. Ở đây lại rộng nêu các loại phương tiện sát hại, trái quả bẫy và chông đều là dụng cụ để giết hại. Tỳ đà la tức là dùng chú thuật khiến thay chết đứng dậy. À, phần văn tiếp theo tự giải thích, phần sau đều có thể biết được. À, tức là sau này là quý vị tự biết được cái đó, không chúng ta không cần giải thích nhiều, đằng sau Phật nói luôn. Rồi bây giờ là tiếp tục một đoạn nữa. Đức Phật nói: Vô yên hỏa khanh sát giả. À, tức là Đức Phật giải thích về cái khái niệm về thế nào là giết người hoặc là giết chúng sanh bằng cái cách là làm cái lửa, cái hố lửa mà không có khói. À, bây giờ Ngài giải thích cho chúng ta. Nhược ưu bà tắc tri thị nhân tùng thử đạo lai. Tức là nếu mà hàng cư bà, ưu bà tắc tức là nam cư sĩ tại gia đó, thì tất nhiên có nữ cư sĩ tại gia luôn, biết rằng người đó là từ cái nơi này mà từ cái đường này mà đến mà đi, tức là đi qua con đường này, biết cái người đó, mình biết cái người A, người B, người C đó là họ đi qua con đường này, chắc chắn họ đi qua con đường đó, giống như ngày nào họ đi làm họ cũng đi qua con đường đó. Ư trung tiên tác vô yên hỏa khanh, đó. Ở giữa đường thì trước hết mình làm một cái tranh thủ người ta chưa đi đó, mình làm một cái hố lửa mà không có khói đó. Dĩ sa thổ phú thượng, lấy cát hoặc là đất, cát đất phủ lên, che lên. Cái chữ này đọc là phú thì là che trùm, còn đọc là phúc là lại. Đây mình đọc phú, che lên, tức là bây giờ đào cái hố xong rồi, làm lửa bỏ ở trong đó rồi đó. Rồi có không, không có khói, bây giờ lấy đất rồi đó, tre lên, ngụy trang cái cây cỏ gì đó, che lên cho họ tưởng là không có cái hố, người ta đi người ta mới sạch chứ, thấy cái hố người ta né mất sao đó. Cho nên là đạm vậy. Nhược khẩu thuyết, tức là trong miệng, giống như là trong miệng đó, mà quý vị lẩm bẩm như thế này, tức là ý trong đầu quý vị mong tính toán như thế này. Dĩ thị nhân tùng hữu đạo lai cố, để cho người ta bởi vì đi qua con đường đó. Ngã tác thử khanh, ta làm cái hố này, cho biết người đó đi qua con đường này nên ta làm cái hố này. Nhược thị nhân, nhân thị tử giả, nếu mà người đó bởi vì vậy mà chết, thị phạm bất khả hối tội, thì phạm cái tội không thể sám hối. Điều này rõ ràng đúng không? Mình làm mình cố ý giết người ta mà cuối cùng người ta đi qua, người ta sập xuống hố, người ta chết, rõ ràng đó. Cho nên là phạm tội không thể sám hối thôi. Nhược bất tức tử, nếu mà không chết ngay, hậu nhân thị tử, sau này mới vì đó mà chết, thì sao? Phạm bất khả hối tội thì phạm tội không thể sám hối. Thì điều này giống như trên, nói chung là trước sau gì chết cũng vì do đó mà chết. Họ cho dù bị thương rồi, dần dần họ đi về nhà rồi, đưa đến chữa trị, đi bệnh viện rồi vân vân, cả năm trời sau cũng chưa chết, nhưng mà rồi cuối cùng cũng chết vì cái đó, thì cuối cùng cũng phạm tội không thể sám hối. Chứ không phải nói là chưa chết mà chưa kết tội, chứ không phải là không có phạm tội không sám hối. Ở đây cũng xin nói luôn là quý vị nếu mà bị như vậy đó, đó là khi nào người ta chết vừa đúng lúc người ta dứt hơi thở đó, chết nó hẳn đó, thì đó mới phạm tội bất thuộc không thể sám hối. Còn nếu như người ta chưa chết, sau này chúng ta chia rõ rõ là mà quý vị chết trước, giả sử người ta bị đi bệnh viện, người ta vừa nằm, còn mình nằm bệnh viện, cái quý vị quần gì đó, cái quý vị chết trước, thì cuối cùng là lúc đó quý vị vẫn chưa phạm giới bậc thượng, không thể sám hối. Tại vì khi chết theo trong kinh Phật nói là gì, khi chết là giới thể đó tức khắc trong sát na cuối cùng là ngập tức nó dừng, nó không còn nữa, cho nên không còn giới thể nữa. Và người kia chết rồi thì quý vị qua đời khác rồi, cho nên không tính nữa đó. Cho nên là ở đây á, sau này chúng ta mở rộng ra có cái giới sát, có cái gọi là tự giết mình á, gọi là tự sát á quý vị. Tự giết mình thì có phạm giới sát ở bậc thượng này không, đó là không thể sám hối hay không đó quý vị. Ví dụ như quý vị lấy dao đâm cho quý vị chết, bây giờ nhiều đứa nó thất tình đó quý vị, nó tới đâm cho mình chết đó, hoặc là uống thuốc ngủ chết vân vân. Những cái phương thức như vậy gọi là tự sát. Như vậy tự sát mà nó khó, người đó giả sử là có thọ ngũ giới, vậy có phạm tội bất khả sám hối hay không, không thể sám hối hay không, quý vị nghĩ có không? Ở đây chính mình giết mình á, thì không có phạm. Vì sao? Vì trong kinh Phật nói là người đó đó khi lúc sát na cuối cùng biểu chết, thì tức tắc lúc đó là cái giới hệ họ không còn, cho nên họ chết thì không thể kết thúc được. Nó chết là sự chết đó, nó sao không thể kết tội cho họ là tội không thể sám hối, cho nên là không có, nên coi như cái giới của họ vẫn còn cho đến cuối cùng. Quý vị thấy đó là trường hợp. Nhưng mà tự sát như thế thì thật ra rồi nói không phạm tội bậc thượng, nhưng mà vẫn là gì cũng phạm tội bậc trung hết rồi. Và còn gì cũng cũng là nhân quả, mình tội mà tội giết mà thân mạng mình cũng có tội nặng đó quý vị. Tại vì nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn mà. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Như vậy đây, nhược bất tức tử, hậu bất nhân tử, nếu mà không có chết ngay sau đó cũng không vì vậy mà chết, thì trung tội khả hối đó, thì đó là tội bậc trung có thể sám hối. Thì quý vị thấy phạm tội bậc trung thôi chứ không phải sau này, tức là không chết thì phạm tội bậc trung thôi chứ không đến nỗi nào. Về hố lửa không có khói, nếu yêu và tắc biết người đó đi qua đường này, ở giữa đường trước tạo một hố lửa không có khói, dùng cát đất để che lên trên, như thế miệng lẩm bẩm: bởi người đó đi qua con đường này nên ta làm hố đây. Nếu người đó vì vậy mà chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu người đó không chết liền mà về sau bởi do vậy mà chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu không chết ngay và về sau không vì đó mà chết, không bởi vì đó mà chết, thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. May nha, đấy, tức là không chết, nói chung giết người mà chưa chết thì phạm tội bậc trung thôi. Giới thể vẫn còn. Đấy là quý vị có thể thấy đây là Phật pháp đấy thầy. Rồi chúng ta tiếp tục nghe đoạn tiếp theo. Rồi vị nhân tác vô yên hỏa khanh, tức là vì người mà làm cái hố lửa không có khói. Tức là mình đây mình làm cái hố này là gì ai? Vì người trong đó, mình tức là mình muốn giết người nào đó. Nhân tử giả bất khả hối, nếu mà người chết tức là người ta bị chết vì cái hố đó thì tội là tội không thể sám hối. Phi nhân tử giả, phi nhân là không phải là người, không phải người ở đây á, cụ thể là cõi trời chư thiên chẳng hạn, hoặc là quỷ thần hay là Atula đó, mà họ cũng bị sụp cái hố đó mà chết, giả sử như thế thì trung tội khả hối, thì là tội bậc trung có thể sám hối. Nhẹ hơn bậc. Thì quý vị thấy không ạ? Chứ không phải là mình làm đó, mình cố gắng mình giết người nha, tức là mình cố gắng mình đào cái hố đó, cái hố lửa đó cho người ta chết, ai ngờ đâu có con bữa đó có quỷ thần đi ngang qua nó sụp xuống hố đó chết. Cũng xui sao đó, sụp qua cái chư thiên là thế nào đó cũng sụp sụp xuống hố đó chết, thì chỉ phạm tội bậc trung có thể sám hối. Tức là mình cố gắng giết người người nha, đây là mình cố gắng giết người nha, nhưng mà cuối cùng là chư thiên chết ra mà, thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Tại sao như vậy? Ở đây đại sư Ngộ Ích có giải thích cho chúng ta ở trong cái ngoặc: tùng nhân biên đắc phương tiện tội, bất tùng phi nhân biên đắc sát tội giả. Có nghĩa là gì? Cái bên người á mà bị kết cái tội phương tiện, chứ không có từ bên phi nhân, tức là không phải người đó, chư thiên quỷ thần ma sát đó mà Atula đó mà kết cái tội, tức là cái tội này là kết đối với người. Cái tội này là tội gì? Tại sao tội bậc trung? Tại vì quý vị đã làm cái hố đó với mục đích giết người, cho nên là quý vị phạm tội bậc trung rồi. Còn chư thiên kia họ đi qua, họ sập hố đó thở bút, họ đâu có liên quan, không có liên quan cái ý niệm của quý vị. Đây đằng này nói tiếp: dĩ ư phi nhân vô sát tâm cố đó. Bởi vì đối với phi nhân, tức là đối với chư thiên hoặc đối với quỷ thần, đối với Atula, quý vị không có tâm cố ý giết hại họ, không có tâm cố sát, tức là gì? Không liên quan. Cái đó là thật ra là quý vị làm cái hố đó đó là đã phạm tội bậc trung rồi, cho dù người chưa rớt xuống cái chết, nhưng mà cũng phạm tội bậc trung rồi nha. À, tại vì người ta chưa chưa, chưa có rớt xuống đó chết, nhưng mà phạm tội bậc trung. Còn chư thiên hay là gì, cái Atula hay là quỷ thần đi ngang qua vô tình rớt xuống hố đó chết thì nó không có tính. Tại vì trên giới luật, đây là nói trên giới luật nha, không tính là tính trên giới luật. Giới luật nói là không tính là quý vị không có liên quan gì, tại vì quý vị đâu có tâm cố ý giết họ đâu. Đó, cho nên là không tính, không tính đối với họ. Nhưng mà nói nhân quả là có nha, đằng sau đại sư Ngũ Ích có nói đó, nhân quả có hết á, không phải. Chỉ có là mình không có phạm giới sát đối với chư thiên, đối với gì là quỷ thần, đối với hàng Atula. À, nhưng mà gì, quý vị đã làm cho dù chưa có người nào chết, nhưng mà người đó chưa chết, nhưng mà quý vị đã phạm tội bậc trung rồi. Cho nên là cố ý mặc dù chưa thành cũng là phạm tội bậc trung rồi. Đó. Cho nên quý vị để ý nha, chứ không phải nhẹ đâu, tội bậc trung cũng cũng khá đó, nhưng mà sám hối được, đúng pháp sám hối được. Cho nên ở đây mình nghe rất rõ ràng đúng không? Giới luật mình nói rõ như vậy mà. Súc sanh tử giả, bây giờ hàng súc sanh chết, tại giờ làm hố đó mà bây giờ vẫn bò, con chó, con mèo gì nó chạy qua, nó rớt xuống hố nó chết thì sao? Hạ tội khả hối. À, thì phạm tội bậc hạ có thể sám hối. Ở đây thì không phải như thế, thì đại sư Ngũ Ích có chú thích cho chúng ta. Hạ tự khúng ngộ, à, thì khúng là e rằng. À, cái chữ hạ này nè, phạm tội bậc hạ đó, thì chữ hạ này đó là e rằng, à, có lẽ rằng sai rồi. Tại vì sao? À, tức là không có đúng, chắc là người ta chép nhầm đó. Tức là hồi xưa đó, văn kinh đó, người ta chép qua chép lại, thì trên thấy người ta trung sẵn dưới đây, người ta sống hạ luôn, chứ không phải như thế. Đại sư Ngũ Ích có chú thích cho chúng ta. Chủng nhất thiết lục bộ. À, chữ chủng này á, có nghĩa là gì? Căn cứ dựa theo, hoặc là mình so sánh tất cả các bộ luật. Diệt thị trung tội đều là tội bậc trung á, cũng là tội bậc trung hết à, chứ không phải là tội bậc hạ đâu. À, là đây ngài giải thích rõ cho chúng ta. Diệt tùng nhân biên đắc phương tiện tội cũng là từ cái bên người mà kết cái tội phương tiện. À, cái tội phương tiện đối với người, thì quý vị cố ý làm cái hố này để giết người mà, thì tội bậc trung rồi, chứ đâu có tới. Bất tùng xuất sanh biên kết sát tội giả, chứ không có từ cái bên loại xuất sanh mà kết cái tội tội giết hại. Đó có nghĩa là gì? À, kết tội đối với người thôi, cho nên là cái tội bậc trung. Còn súc sanh này quý vị đâu có ý đâu. À, dĩ ư súc sanh vô sát tâm cố, bởi vì đối với loài súc sanh không có tâm cố ý sát. À, cho nên điều này nghe rõ ràng đúng không quý vị? À, tóm lại là gì? À, bây giờ tôi làm cái hố đó, quý vị làm cái hố lửa, quý vị không có khói để giết người nào đó, giết chúng sanh đó, giết người. À, nhưng mà có người không, không có chết người, mà chết súc sanh, con mèo, con chó gì chạy qua, thì quý vị có phạm giới sát hay không? Quý vị có phạm tội bậc trung rồi, vì quý vị đã phạm đối với người, chưa có người chết nhưng mà cũng đã phạm rồi, làm cái hố ra là có phạm rồi đó. Còn lại sát chúng sanh nó chết, ví dụ như mèo, con chó, con chuột gì đó chạy qua cái hố đó, rớt xuống hố đó chết, thì cái đó không tính phạm tội sát, không có phạm tội giới sát nha, giới không phạm giới, trong cái tội không có. À, có nghĩa là không có, vì sao? Vì quý vị không có ý như vậy. À, cho nên là không tính. Ở đây quý vị rõ ràng nha, cho nên nhiều khi á, điều này quý vị để ý cho kỹ. À, quý vị đi làm vườn đúng không ạ? À, đồng tu chúng ta ai gần như ai cũng phải làm vườn, ra vườn mình cố ý hay không cố ý, mình cuốc một phát đó, ví dụ như mày quý vị không cố ý, quý vị cuốc một phát trúng con trùng nó chết, chúng con dế nó chết, thì cái tội phát sanh có quý vị, cái giới sát sanh có bị, quý vị có bị phạm hay không? Không phạm. Tại sao? Quý vị không cố ý. Nhưng mà nói tội có ai không, vô tình hay cố tình đều có nhân quả hết. Cái đó là có phạm giới không phạm giới thôi, còn cái nhân quả là vô tình sát hại là có nha. À, cố ý sát hại là cái nhân quả nó nặng hơn. Đằng sau đại sư Ngũ Ích có chú thích cho chúng ta hết á. À, yên tâm, cái học là quý vị biết à. Cho nên bộ này hay lắm quý vị. Thiền Trang thấy đúng là Đại Sư Ngũ Ích Ngài chú thích thêm đó, những chi tiết rất hay, mình nghe mình cũng cũng rất là rõ ràng. Như vậy ở đây á, vì người mà làm hố lửa không có khói, nếu mà người chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu phi nhân mà chết đó, nếu nếu mà bị người cái đối tượng chết á, là phi nhân á, thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Mở ngoặc ra từ bên người mà kết tội phương tiện, chứ không phải từ bên không phải người, tức là vậy bên phi nhân, chứ không phải từ bên phi nhân, mình ghi phi nhân luôn tại vì đằng sau phi nhân. Phi nhân mà kết tội sát sanh, bởi đối với phi nhân thì không có tâm cố ý sát hại. Nếu súc sanh chết thì phạm tội bậc hạ có thể sám hối. Chữ hạ ở đây có lẽ là bị chép sai. Dựa theo tất cả các bộ luật thì đều là tội bậc trung, cũng là từ bên người mà kết tội phương tiện, chứ không phải từ bên súc sanh mà kết tội sát hại. Bởi vì đối với súc sanh thì không có tâm cố ý sát hại. Đó, nói tóm lại là quý vị đối tượng nào, tâm quý vị hướng về đối tượng nào thì cứ định theo đó. Đó là vì người mà làm cái hố. Bây giờ tôi không phải vì người, tôi làm vì phi nhân đó không? Ví dụ như quý vị nó tức quá, cái nhà quý vị có quỷ thần nó tới nó hù dọa vân vân, hoặc là quý vị ghét quỷ thần nữa, quý vị làm một cái hố thì còn hy vọng con quỷ đó nó đi qua đó là chết. Thì bây giờ tội như thế nào? Thì tội bậc trung hay bậc thượng có thể sám hối hay không? Để chúng ta coi đoạn tiếp theo Đức Phật nói. Đây 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 là đây bậc trung đây, đây là phi nhân đây. Vị phi nhân tác khanh, tức là vì người không phải người á, chẳng phải hạng người mà là phi nhân. Phi nhân đây không phải là súc sanh mà phải là gì, chư thiên, hoặc là cõi trời, hoặc là cõi Atula, hoặc là quỷ thần, mà làm quý vị vì họ mà làm cái hố để cho họ chết á. Phi nhân tử giả đó, nếu mà người chẳng phải người chết, tức là phi nhân chết, phi nhân đó là quỷ thần chết, chư thiên chết đó, quý vị cố ý giết họ mà họ chết đúng thỏa mãn theo ý định của quý vị, thì trung tội khả hối, là cái tội bậc trung có thể sám hối, nhẹ hơn bậc quý vị. Thấy lạ không? Ủa sao kỳ vậy ha? Tại sao chư thiên mà mình giết, cố gắng giết chư thiên mà sao chư thiên cao quý hơn người, mà tại sao chỉ phạm tội bậc trung có thể sám hối? Đây Đại Sư Ngũ Ích có giải thích cho chúng ta. Phi nhân vị chư thiên tu la quỷ thần, tức là phi nhân tức là hàng chư thiên, các cõi cảnh giới trời, hàng Atula hoặc là hàng quỷ thần. Tải đạo nghĩa, tải đạo nghĩa nhược, tức là nhược là yếu, tức là hạt đây là hàng tải nhược, tải đạo nghĩa tức là có khả năng mà lót đó. Bây giờ dùng cái từ loading đó quý vị, lót đạo được đó, nghĩa của đạo, cái là Đức Phật giảng kinh thuyết pháp đó, thì hàng chư thiên đó, hoặc là Atula quỷ thần, đây là phi nhân, họ không có hiểu đạo bằng dễ bằng người đâu. Cố sát chi giả, cho nên người mà sát hại họ đó, giới thể vị thất, giới thể vẫn chưa bị mất. Do khả hối trừ giả, cho nên vẫn còn có thể sám hối trừ được cái tội đó. Cho nên ở đây quý vị thấy lạ không? Chúng ta thì cứ tưởng là mình giết chư thiên là tội phải nặng đúng không ạ? Nhưng không phải. Giết chư thiên, giết quỷ thần, giết Atula chỉ tội bậc trung mà thôi. Đó, làm cái hố để cố gắng giết họ thì tội người bậc trung. Ở đây vì sao vậy? Vì gì? Hàng đó, hàng chư thiên cho đến hàng quỷ thần, hàng Atula là cái khả năng hiểu về đạo pháp á, nghĩa đạo pháp á, tức là Phật giáo mình á, là họ không sâu sắc bằng lại cái người. Cho nên cái giết một đối tượng như thế thì chỉ phạm vào bậc trung. Ở đây Phật pháp á, là quý vị thấy hay ở chỗ là gì? Kết tội dựa theo cái căn khí chúng sanh. Nếu quý vị ở cõi người là cõi mà gọi là thù thắng nhất. Cho nên trong kinh Phật mới thường nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, chứ không phải thiên thân năng đắc, Phật Pháp Năng Văn. Tuy là thân người thì dễ được hơn là thân cõi trời, nhưng mà thân người á, thì dễ tu hơn là thân cõi trời. Trong kinh Phật đều nói như vậy. Vì sao? Người cõi trời họ tu không được, họ hiểu đạo cũng không sâu sắc. Vì sao? Vì họ sướng quá đó. Ví dụ như giảng về vô thường vô ngã hoặc là bát khổ, tám điều khổ thế gian, họ cũng thấy đâu có cảm nhận gì đâu. Quý vị á, sống trong môi trường nào á, quý vị mới cảm nhận được đó. Quý vị sống nó sướng quá, quý vị đâu cảm nhận được cái khổ đâu. Người ta nói quý vị cũng không cảm nhận được. Mình phải sống ở trong đó. Giống như Thiện Trang giảng cho quý vị, Thiện Trang nói bây giờ thế giới này loạn lắm rồi, ở Việt Nam mình bây giờ khổ lắm, mưa thì lũ lụt, nước là cả thành phố trên cao nguyên cũng ngập. Quý vị nghe như vậy nhưng mà quý vị không có bị bao giờ, quý vị cũng thấy bình thường, chả có gì hết. Vì sao? Vì quý vị không trải qua. Còn nếu quý vị trải qua đó là gì? Quý vị tới cao nguyên Bảo Lộc hoặc là quý vị xuống thành phố Hồ Chí Minh đi, đi cái đường đó Hàng Xanh rồi đó, cái khu mà Hàng Xanh đó, tại thành phố Hồ Chí Minh đó, quý vị đi đi. Mưa lớn nó ngập ra rồi quý vị thấy cái cảnh xe mình đi không được, nó dắt bộ rồi về cái chân nó đỏ hết, nó ngứa nước, rồi tự nhiên xe đi sửa hư vân vân. Đáng lẽ về từ 5 giờ chiều ra tan sở là 6 giờ tới 6 giờ kém tới nhà rồi, hoặc 5 rưỡi tới nhà, mà phải 8 9 giờ tối chưa tới nhà. Quý vị mới biết là nỗi khổ đó như thế nào. Quý vị mới giác ngộ thế gian vô thường được. Đó, cũng vậy, chư thiên ở trên cõi trời đó, họ sướng quá đây à. Quý vị coi mà coi trong kinh A Hàm và kinh trong kinh trường trường bộ kinh đó, tả về cảnh giới trời đi, quý vị thấy là gì? Sướng quá à, nào có vườn chơi, ăn chơi kiểu gì cũng có, vườn tiệc cũng có, vườn chơi kiểu nam nữ cũng có, cái gì cũng có hết. Sung sướng quá, người ta có biết khổ là gì đâu. Cho nên là người cầu đạo tu hành không nhiều. Hơn nữa cái thân thể của chư thiên tu hành cũng lâu lâu, cho nên chư thiên quý vị thấy coi trong kinh Phật thường là gì, các chư thiên nghe pháp của Phật cũng ít, mà dù có nghe được thì chứng đạo cũng thấp, chứng được sơ quả là nhiều hoặc là nhị quả thì đang chưa thấy, chứng hàng tam quả cũng không thấy, chưa thấy đó. Như vậy khó. Còn ở cõi người, Đức Phật nói là gì, trừ cõi người có thể một đời này tu đắc được A La Hán, đắc luôn A La Hán. Lên chư thiên quý vị chưa đắc được A La Hán được. Cho nên là chư thiên không được xếp vào cơ khí đó. Còn quỷ thần tất nhiên là tệ hơn rồi, Atula là tệ hơn chư thiên nữa. Họ nghe pháp họ không hiểu, không lý giải được sâu giống như cõi người. Cho nên đó không phải là căn khí tốt. Cho nên giải thích là tải đạo nghĩa nhược, tức là cái sức tải đạo của họ yếu. Họ hiểu được đạo nghĩa đó, nghĩa lý của đạo pháp đó, của Phật giáo yếu. Cho nên là mình đó, ở cõi người coi vậy chứ cũng rất là hạnh phúc. Hạnh phúc lắm quý vị. Vì sao? Ở cõi người tu hành có mấy năm mà hoặc là tu mấy chục năm mà ra khỏi sanh tử luân hồi đó, mà có thể đắc đạo lên bậc thánh. Còn quý vị ở cánh với các cánh giới Atula, Atula Thiện Trang thấy chưa có coi cái nào mà thấy Atula mà chứng quả hết đó. À, không thấy Atula với quỷ thần chưa có. À, kiều thiên thấy có chứng quả có. Cho nên là không có dễ đâu. Còn súc sanh chứng quả là không có luôn. Không thấy trong kinh Phật nói đến hàng súc sanh nào chứng quả hết, cho dù sơ quả chưa thấy, biết có không không. Nhưng mà những gì mà Thiện Trang đọc là Thiện Trang mới chưa thấy. À, Thiện Trang đọc cũng nhiều kinh lắm rồi đó quý vị. À, Thiện Trang thấy nói trong Tam Tạng kinh Lục Luận thì Thiện Trang nói bên Nam truyền thì ít đọc được hết được, nhưng mà bên Bắc truyền quá nhiều. À, thì Thiện Trang kêu đời này cố gắng mình đọc hết cái phần kinh Tạng đó, phần kinh thôi, phần kinh của Phật là đọc hết. Còn Luận thì đọc vài bộ thôi chứ không có đọc nhiều. À, nhiều quá không có thể nào đọc hết. Thì đọc kinh Tạng thì Thiện Trang cũng đã cố gắng coi và nghe nhiều rồi. À, cũng thấy khá nhiều rồi mà cũng thấy rất là hay, nhưng mà chưa thấy trường hợp nào xuất sanh. À, cho nên không phải là cơ khí được đắc độ. Vì vậy giết chúng sanh đó tội không nặng, không nặng ở bậc thượng, cho nên có thể sám hối. Còn người ta là cân khí bậc thượng, người ta có thể tu hành đắc đạo nhờ thân người, quý vị giết họ thì tội quý vị nặng đó. Đó là lý do đó mà kết tội trên giới là nặng, là vì vậy. Cho nên quý vị thấy ở đây rõ ràng ha, rất rõ ràng, chúng ta giải thích rất rõ. Cho nên quý vị cũng thấy mình may mắn, hạnh phúc đúng không? Ở cõi người tuy mình kém cỏi một chút, nghiệp chướng hơi nặng nề, nhưng mà dù sao cũng biết được Phật Pháp, mình cũng được xếp vào được ngon đấy chứ. Nên nó mới nhân thân năng bắt, Phật Pháp năng văn, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Mà mình được gì? Nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, tức là thân người khó được, nay đã được Phật Pháp năng văn kim dĩ văn. Phật Pháp khó nghe, nay được nghe rồi, nay đã nghe. Tiếp theo là gì? Minh sư nan ngộ kim dĩ ngộ, đó là bậc minh sư khó gặp, mình cũng gặp rồi đó, thì cũng gặp rồi đó. Thì quý vị thấy bao nhiêu điều khó, nó trong kinh Vô Lượng Thọ nói có mấy cái điều khó, một tầng tầng lớp lớp được khó, mình đã xếp vô được, có vượt qua được mấy tầng rồi đó, là cũng là gì, căn tánh của chúng ta rất là tốt, phước báo cũng lớn lắm. Rồi chúng ta nói đó là gì, nếu mà làm cái hố để mà giết phi nhân, nhưng mà cuối cùng là phi nhân chết thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Đấy. Nhân tử bây giờ người chết thì sao, bây giờ quý vị đào hố mục tiêu là để giết giết phi nhân, mà bây giờ người chết thì quý vị nghĩ phạm tội bậc nào? Thị hạ tội khả hối, và cái tội bậc hạ có thể sám hối của Sắc Tỳ vậy. Thì quý vị từ từ quý vị sẽ được giải thích, đại sư ít đều giải thích đâu. Súc sanh tử giả, nếu mà súc sanh chết, tức là đào cái hố để giết phi nhân mà súc sanh hay mèo chuột gì chết, phạm bất khả hối tội thì phạm tội, phạm thì cho anh xin đọc lại, phạm hạ khả hối tội, phạm tội bậc hạ có thể sám hối, cũng là bậc hạ hết, hai cái đều bậc hạ. Ở đây đại sư Ngô Ích có giải thích cho chúng ta: diệt giai tùng phi nhân biên đắc phương tiện tội, có nghĩa là gì, điều cũng là điều là từ bên loài phi nhân đó mà kết cái tội phương tiện. Bất tùng nhân cập súc sanh đắc sát tội, không có từ bên người và các loài là súc sanh mà kết cái tội sát. Dĩ ư nhân cập súc sanh bổn vô sát tâm cố, bởi vì đối với người và hạng súc sanh thì vốn là không có tâm cố ý giết. Quý vị hiểu mà. Đó, tức là ở đây nói là gì, thật là rất rõ ràng đúng không, chúng ta làm một cái hố lửa không có khói để mà giết hại loài phi nhân, tức là giết quỷ thần, giết chư thiên, mục tiêu là vậy, hoặc là giết Atula đó. Thì bây giờ nếu mà Atula chết, chư thiên chết và cái quỷ thần chết đó, thì sao, thì tất nhiên là phạm tội bậc trung. Nhưng bây giờ trường hợp mình làm cái hố đó, mình đâu có cố ý giết người, nhưng mình giết giết chúng sanh, chư phi thiên, chư thiên hoặc là quỷ thần hoặc là Atula, nhưng mà người đi qua họ sập xuống chào chết đó, thì sao, thì chỉ phạm tội bậc hạ thôi. Ôi sao kỳ vậy, tại vì đại sư Ngô Ích nói rõ ràng là tại vì chỉ kết cái tội là tội phương tiện đối với về hàng phi phi nhân thôi, còn cái tội người đó, không kết, tại vì quý vị đâu có cố tâm giết hại họ đâu, cho nên họ vốn không có tội đối với người, không có tội phạm giới đối với người, mà phạm giới là cái tội từ cái bậc trung, đạt được mục đích đối với bậc trung, mà bây giờ hạ xuống bậc thì sẽ còn bậc hạ, cho nên dễ nhớ lắm quý vị. Sau này chúng ta mình đúc kết thành cái quy luật thì quý vị nhớ được thôi, chứ không có gì khó. Còn súc sanh nó chết thì sao? Súc sanh chết cũng tương tự. Đó, bây giờ mình chỉ muốn là giết phi nhân thôi, mà bây giờ súc sanh chết, vậy thì cũng phạm tội bậc hạ, có thể sám hối được, không sao hết. Vì sao? Vì tỷ là gì? Mình cố gắng giết cái đó mà giết cái đó không được, giết phi nhân không được. Còn súc sanh mình đâu có tâm giết hại đâu, đó là vô tình, không có tâm cố sát, cho nên không có kết tội phạm giới đối với súc sanh. Đây là thiện nhân nói là giới thôi nha, còn nhân quả có hết nha. Đừng nghĩ là không có nhân quả rồi muốn tùy ý cứ nói vậy, ui vậy là mình cứ thoải mái làm, không phải. Đằng sau đại sư Ngô Ích có nói, chúng ta sẽ coi đằng sau: vì phi nhân mà tạo hố lửa khiến phi nhân chết, là phạm tội bậc trung có thể sám hối. Phi nhân là chư thiên, Atula, thủy thần, hàng chúng sanh tại nghĩa lý của đạo yếu, nên người sát hại họ chưa mất giới thể vẫn còn có thể sám hối trừ được. Nếu như vậy mà khiến cho người chết, tức là nếu làm cái hố đó mà khiến cho người ta chết, thì là tội bậc hạ có thể sám hối. Nếu như vậy mà khiến cho súc sanh chết thì phạm tội bậc hạ có thể sám hối. Cũng đều là từ bên phi nhân mà kết tội, chứ không phải từ bên người và súc sanh mà kết tội sát hại. Bởi đối với người và súc sanh thì vốn không có tâm cố ý sát hại. Đó là rõ ràng đúng không quý vị? Chúng ta học rất là rõ ràng. Đó, cho nên là còn một trường hợp nữa. Bây giờ tôi làm cái hố vì súc sanh thì sao? Để giết súc sanh thì sao? Đó, trường hợp này nhiều đúng không? Bây giờ người ta muốn săn bắt rồi đó. Đó, bắt cá rồi đó, làm cái hố rồi đây. Đây thì bây giờ giả sử đưa ra trường hợp này. Chúng ta xem Đức Phật nói tiếp. Chữ đậm là Đức Phật nói, còn chữ nhạt trong mặt là Đại sư Hữu Ích giải thích thêm. Nhược vị súc sanh tác khanh. Nếu mà vì hàng súc sanh mà làm cái hố lửa, tức là bây giờ quý vị đào cái hố lửa, mục tiêu là mấy con ví dụ như trong đó quý vị ghét mấy con chuột quá, và làm cái hố lửa để cho mấy con chuột này nó chạy qua nó chết. Hoặc là quý vị có thể làm một cái hố lửa để cho gì, mấy con nai nó chạy qua nó chết, nó sập xuống mình có thịt nai ăn. Đã cố tình như thế, giả sử như vậy thì bây giờ tội như thế nào đối với giới luật nha, chưa nói nó nhân quả, là nói giới luật thôi. Súc sanh tử giả, thì súc sanh chết mà thế là đúng ý nguyện quý vị rồi thì phạm tội bậc gì? Hãy thị hạ tội khả hối, là tội bậc hạ có thể sám hối, nhẹ hơn bậc nữa quý vị. Lạ ha, đâu quý vị thấy lạ thế đó, đây, nhẹ hơn nữa. Súc sanh, chữ này đọc là có mấy âm, đọc âm giảo, giảo là khá. Giảo chư thiên quỷ thần chữ này chúng ta đọc là cánh, cánh liệt, tức là càng kém hơn, kém hơn bậc cho so với chữ giáo, là so với chư thiên và quỷ thần, tức là đối với đạo họ kém lắm. Súc sanh ngu si, học đạo không hiểu đâu quý vị, khó lắm. Cố sát chi giả, cho nên người mà sát hại họ tức là cái chi chi này là súc sanh đó, đại từ thay cho súc sanh. Cho nên cái người mà giết súc sanh đó tội hữu xảo khinh, thì tội nó lại càng nhẹ. Tội nhẹ đi. Cho nên quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình không học á, mình nghĩ tội sát hại chúng sanh nó mình cứ đánh đồng hết trơn. Có nhiều đồng tu á quý vị học không tới, cho nên mình học không có học cái này thì mình cứ đánh đồng hết. Mình giết một cái con vật con gì đó, ví dụ như nhà quý vị giết một con vật, quý vị cũng nói ui tôi phạm giới nặng rồi, giới sát là mất giới lột giới rồi. Chưa, mới tội nó nhẹ thôi mà. Đây, giới tội nhẹ thôi, chưa phải tội nặng đó. Cho nên là tội giết người á, phá thai và tợ thai đó, thì mới là tội nặng. Tợ thai tức là vừa khi mà ở đây xếp vào thai luôn á, tức là khi vừa thụ tinh xong thì có đó là tợ thai, thì đó mình tội nặng. Còn nếu mà bây giờ mình cố gắng giết chút phi nhân, tức là chư thiên, Atula và quỷ thần, thì tội bậc trung có thể sám hối. Còn chuyện giết người phá thai và tội thai là bất khả hối, bất khả sám rồi, và tội bậc thượng rồi, bậc nặng nhất rồi. Còn bây giờ súc sanh thì dù có cố ý nhưng mà cũng chỉ tội bậc hạ thôi. Vì sao? Vì hạng súc sanh đó, đối với Phật pháp á, hiểu họ hiểu kém lắm, biết cũng kém. Quý vị coi có mấy con súc sanh nào mà tu được Phật pháp đâu? Súc sanh thì vô lượng vô biên súc sanh, mà có mấy con nào tu được Phật pháp đâu? Nó có cô nào đó cô nuôi được mấy con chó đó, bảo nó lại Phật vậy, nó lại bất trước nó lại đó, cũng có căn tánh vậy. Nhưng mà nó lại như thế, trong mấy con chó đó con nào thật sự lại và biết đó là Phật và lại thật sự? Còn hay là lại quý vị coi cái video clip đó đâu? nó lại nó coi chủ cô đó lại, nó ngước nó nhìn cô nó lại, nó lại theo vậy thôi, nó quý Phật là gì đâu đó. Cho nên là hàng súc sanh á, là kém hơn nữa. Cho nên mình mà ráng tu hành, đừng để rơi vào đường súc sanh, ráng giữ để làm sao không rơi vào đường súc sanh. Giữ giới, ngũ giới là con đường đến nhân thiệp, ngũ giới là con đường đi đến giải thoát. Cho nên phải giữ năm giới là ít nhất đó quý vị. Thập thiện ngũ giới là phải làm được. Nếu không thì con đường sanh tử mình đi vào, mình đi rất nặng đó, chìm đắm trong đó, mà càng chìm đắm càng sâu. Làm súc sanh rồi nghe Phật pháp không được. Dù Phật Bồ Tát rất từ bi giáo hóa chúng sanh ở trong loài đó, chúng sanh có nghe cũng không có hiểu được, vì nó kém hơn nữa. Chư thiên nghe hiểu quý vị, nhưng mà chư thiên hoàn cảnh không tốt để tu hành. Atula thật cũng kém rồi, trí huệ cũng kém xuống một chút rồi, không có thông minh được nữa. Quỷ hầm kém nữa quý vị thấy không? Trong câu chuyện mà bài hôm trước á, chúng ta kinh Tiêu Ta Giới đó, quý vị thấy con quỷ nó bị dễ bị lừa lắm á, nó khờ nên nó mới bị cô kia có lừa. Nó bảo đọc cho tôi ngũ giới đi, tam quy ngũ giới đi. Nó đọc, nó đâu có biết là cô nghe đó là cô thọ đâu tam quy ngũ giới đâu. Cho nên nghe thọ cả là cái chư thiên trời đế thích, vua trời đế thích biết cô ta thọ rồi đó. Cho nên là tới cứ 550 quỷ hàng bộ quỷ thần tới bảo vệ ngài. Chư 50 người tới bảo vệ đi. Cho nên là con quỷ bị đuổi đi đó. Quý vị thấy không? Con quỷ nó không có thông minh, nó không bằng người được đâu. Cho nên chúng ta ở cõi người ngon lắm rồi, tu hành chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, là đời sau được sanh về Vô Lượng Thọ Quốc mà. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói đúng không? Đó, được như vậy ra khỏi sanh tử rồi, hoặc là niệm Phật vãng sanh, hoặc là tu các pháp môn mình ráng cố gắng. Cho nên được khăn người là quý, rất là quý. Mình học như vậy mình mới thấy quý, chứ còn mình không học mình đâu biết đâu, mình cái ô cũng bình thường mà, đúng không ạ? Rồi đó là nếu mà chúng súc sanh chết thì kết tội bậc hạ. Rồi bây giờ nếu mà nhược nhân đọa tử, nếu mà người rớt xuống, đọa là rớt á, rớt xuống hố đó mà chết thì phạm tội gì đây? Nhược phi nhân đọa tử, nếu mà phi nhân là chư thiên hoặc là Atula hoặc là hàng quỷ thần rớt xuống hố đó chết. Giai phạm hạ tội khả hối, đều là phạm tội bậc hạ có thể sám hối. Ủa sao kỳ vậy quý vị? Quý vị cũng hiểu được rồi đúng không? Nếu nãy giờ quý vị nghe kỹ, quý vị hiểu là hoàng tùng súc sanh biên đắc phương tiện tội giả, cũng vẫn là từ bên hoài súc sanh mà kết cái tội phương tiện. Có nghĩa là tại vì cái tội bậc hạ rồi, thấp nhất rồi, cho nên hạ nữa. Đây là quý vị làm vì súc sanh, quý vị cố gắng giết súc sanh, cho nên khi làm cái hố đó là quý vị phạm tội rồi, chẳng nói gì nữa hết. Cho dù không có súc sanh, không có đi qua, không có chết súc sanh thì cũng phạm tội phương tiện rồi. Tội phương tiện là, nhưng mà tội phương tiện này nhẹ hơn cái tội kia, nhưng mà do chia, Đức Phật chia đây là chia tới ba bậc hạ thượng trung hạ thôi, cho nên từ đó nó hết rồi. Đó, không có chia nữa cho nên cũng xếp vào bậc hạ thôi. Đó, quý vị hiểu không? Chứ thật ra nó nhẹ hơn cái tội mà có súc sanh chết đó. Thì mình muốn giết con gà đó mà cuối cùng gà đó nó không chết thì không có tội nhẹ hơn chứ đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà do nhẹ rồi cho nên cũng bậc hạ thôi đó. Còn đối với người, đối với phi nhân đi, cho dù chết nhưng mà mình đâu có cố ý giết người đâu. Mình đào cái hố đó, nô lửa đó để mình bẫy con này con kia mà, con mấy con vật mà, mình đâu có liên quan người đâu, mà người ta sập vô người ta chết thì đó là nó sơ xuất. Cho nên là gì, ở nhân gian á quý vị, nếu mà cái tội mà bẫy quý vị làm như vậy vẫn đi tù đó quý vị. Nhưng mà trong Phật pháp quý vị thấy không có, không xét như vậy, nhẹ rất nhiều, đúng không ạ? Đó, cho nên là khác pháp luật nhân gian với lại Phật pháp khác nhau, có những điều như vậy. Cho nên kết tội phương tiện đó. Và còn nếu quý vị sau này học sâu hơn á, quý vị thấy tỳ kheo á là có tới 6 mức phạm tội để mà đọa, hoặc là ngũ thiên thất tụ, có 7 cái tụ để mà định tội thôi. Cho nên là tội nặng nhất á là đọa tỳ kheo, đọa địa ngục bằng tầng trời, tuổi thọ bằng tầng trời, tứ thiên vương là nhẹ nhất. Còn nặng nhất á là bằng trời tha hóa tự tại nữa. Thời gian chịu khổ trong địa ngục bằng tuổi thọ của tầng trời tha hóa tự tại. Quý vị cứ tính đi, đúng không? Chư thiên bắt đầu nhẹ nhất là chư thiên tứ hiền vương, một ngày một đêm ở đó là bằng 500 năm ở nhân gian, bằng 50 năm ở nhân gian. Tuổi thọ của họ là 500 năm. Như vậy mình nhân 50 năm trong một ngày, đúng không? Mà có bao nhiêu ngày? Một năm của họ là có 365 ngày. Thôi mình nói 360 cho nó chẳng đi. Đấy đó quý vị, 360 mới nhân. Rồi nhân thêm gì nữa? Nhân thêm cái số 500 năm nữa, nó ra khoảng 9 triệu năm. Đó, sơ sơ nó tội nhẹ nhất đột kiết la đó. Mà các chúng khác là quý vị đó, chúng tại gia quý vị phạm tội là chỉ có xếp vào cái chúng cái tội đó hết đó. Cái bậc hạ đó đó, đột kiết la hết đó. Đâu kiết là hết thì là thời gian ở trong địa ngục đó, tội phá giới, nếu mà không sám hối nha. Sám hối nó hết, nhưng mà nếu không sám hối thì sao? Thì đọa địa ngục bằng thời gian như vậy. Quý vị nhân đi, lấy máy tính ra nhân, lấy điện thoại đó, bấm vô cái app mà có máy tính đó, lấy gì? Đầu tiên là 50, 50 năm, một ngày một đêm tại trời Tứ Thiên Vương 50 năm. Nhân bao nhiêu? 365 hoặc là 360 đi cho chẳng, rồi nhân thêm 500 nữa đó, quý vị ra bao nhiêu. Rồi còn cái gì đối với nặng nhất của tỳ kheo là tội bốn ba là gì, là phạm bốn ba là gì, là tội bất khả hối bất khả sám đó. Người phạm đó cũng giống bốn ba là gì đó, phạm tội nặng giống như quý vị đó, giết người đó, phá thai, tạ thai, những cái tội nặng, rồi tội dâm dục đó, tội trộm cắp năm quan tiền đó, rồi tội đại ngôn ngữ đó, thì bốn cái tội đó thì đọa địa ngục bằng trời tha hóa tự tại. Đó, quý vị tính rồi, trời cứ đi lên, trời đau lợi là gấp đôi, một ngày một đêm á là bằng 100 năm của nhân gian, và tuổi thọ của họ 1000 tuổi. Như vậy chúng ta lại lấy 365 nhân cho 100 nhân cho thêm 1000 nữa đó. Cứ thế nhân lên, cái nhân lên tới trời Giả Ma là gấp đôi nữa, là 200 nhân với 2000. Trời đau súc mà trần thời thứ tư là gì? 400 nhân 4000 nhân 365, đúng không? Trời hóa lạc á, trời thứ năm á là gì? 800 nhân 8000 nhân cho 365. Và trời tha hóa tự tại, cái tội nặng nhất của tỳ kheo phạm đọa vào đó là gì? Quý vị nhân thử xem, lấy 1600 nhân cho 16000 năm nhân cho 365 ra kết quả đó. Cho nên có người ra được rồi đó, cái tội là 9 triệu năm. Nhưng mà cái tội quý vị phạm là quý vị sám hối nó hết, cho nên là Phật không có đè thêm cái tội cho chúng ta đâu. Chúng ta nhân quả trong vòng luân hồi chúng ta chịu. Còn tội phạm giới đó, cái tội phạm giới thì quý vị sám hối nó hết, cho nên mình sám hối thì nó hết, nó khỏi đọa 9 triệu năm ở trong địa ngục đỡ phải tội đó. Hàng cư sĩ quý vị là bị cái tội đó 9 triệu năm trong địa ngục đấy, nếu không sám hối. Cho nên mình học pháp rồi, học giới luật rồi, mình biết mà sám hối tội gì? Giết một con súc sanh thôi thì có gì đâu, đúng không? Lỡ vô tình giết thì mình phạm đó, nếu mà quý vị không sám hối thì đọa 9 triệu năm ở trong địa ngục. Vậy quý vị sám hối đúng pháp là được rồi. Mai mốt chúng ta học có cái phương pháp sám hối. Thế tại sao mình không học? Cho nên những người gọi là lười mới không học. Những người gọi là gì? Những người gọi là không biết, gọi là điếc không sợ súng cho nên không học. Đó. Còn nếu chúng ta học được rất nhiều lợi ích, vừa hiểu giữ giới thế nào, lỡ có phạm sám hối đó, và cũng đỡ hoang mang. Nó phạm tội lỡ giết một con mũi, con mũi nó bay qua bay lại, quên mất, bóp nó chết, đúng không? Đó, hoặc là cố tình đập nó chết. Xong nhớ mình phạm tội sát sanh rồi, sát sanh thì sao? Tội gì? Bậc gì? Bậc hạ có thể sám hối, và sám hối thì khỏi đọa 9 triệu năm trong địa ngục. Rồi, còn nếu không thì sao? 9 triệu năm ở trong địa ngục. Và quý vị có sám hối không? Không sám hối, cho nên là nó dính ở trong đó. Cho nên là hồi xưa Thiện Trang nghe mới đầu mà Thiện Trang giống như quý vị á, Thiện Trang nghe nói như vậy thì sợ lắm. Nghe tỳ kheo mà đọa địa ngục tội nhẹ nhất là đột kiết la là 9 triệu năm. Thiện Trang tính ra 9 triệu năm thì nghe ớn quá, thôi sợ quá. Nhưng mà sau khi đi xuất gia học giới luật rồi biết không có gì, tội nặng nhất vẫn có thể sám hối, không có đọa nữa. Chỉ cái gì? Nhân quả không tránh được thôi. Còn lại tội nào cũng có thể sám hối được. Dù gọi là tội bất khả hối, bất khả sám đó, cái tội nặng nhất đó, quý vị sám hối vẫn không có để giúp cho quý vị khỏi đọa địa ngục. Chứ không phải là đọa địa ngục đâu. Chỉ có gì cái tánh tội, tức là cái tội mà giết hại chúng sanh đó, cái nhân quả đó vẫn phải trả trong vòng sanh tử luân hồi thôi. Và cái phạm như cái đó mà đối với hàng tỳ kheo là con đường ra khỏi sanh tử đời này nó dừng lại, tức là không thể chứng A-la-hán quả, không chứng quả được. Cho nên là khó là vậy đó, mình hiểu, mình học mình phải hiểu như vậy. Nếu mà vì súc sanh mà tạo hố lửa khiến súc sanh chết thì phạm tội bậc hạ có thể sám hối. Súc sanh so với chư thiên quỷ thần thì càng kém hơn, nên người sát hại đó tội cũng lại nhẹ hơn. Nếu người rớt xuống hố đó mà chết, hoặc là phi nhân rơi xuống hố đó mà chết, thì điều phạm tội bậc hạ có thể sám hối, vẫn là từ bên súc sanh mà kết tội phương tiện đó, chứ không phải mình kết tội đối với người, không có đối với phi nhân. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp đó. Nhược ưu bà tắc, nếu mà hàng ưu bà tắc tức là nam cư sĩ tại gia, bất định vi nhất sự tác khanh, tức là giờ có cái hàng người thế này không có, có định sẵn là làm cái việc đó, làm cái hố đó để cho cái đối tượng nào hết. Tức là bây giờ tôi làm cái hố lửa, ai qua chúng sanh nào qua chết cũng được đó, người qua chết cũng được mà con súc sanh nào qua chết cũng được, và cái chư thiên quỷ thần thì rớt vô chết cũng được đó. Đó là không có định, không có định sẵn mà quý vị làm cái hố vậy thì sao? Thì trường hợp này như thế nào thì chúng ta coi. Chư hữu lai giả giai linh đọa tử đó, tức là điều khiến cho có những người nào mà đi qua, khiến cho điều khiến cho họ thế nào, khiến cho họ rớt xuống mà chết đó, tầm ý tầm như vậy. Tức là miễn là có loài nào mà đi qua, cái chữ chư này là mình dịch là mọi những có những người nào mà đi qua rớt xuống nó chết hết đó, tầm lớn như vậy đó, tầm là thì sao. Nhân tử giả thì cái người mà rớt xuống chết đó, bây giờ quý vị có cái tâm này, tất cả bất cứ loài nào quý vị cũng muốn giết hết, thì bây giờ người chết thì sao? Phạm bất khả hối tội thì phạm tội không thể sám hối, thì điều này đúng, đương nhiên rồi đúng không? Quý vị muốn cả tất cả các loài chết, bây giờ người người rớt xuống chết thì phạm tội bất khả sám hối thôi, tội nặng rồi. Phi nhân tử giả, bây giờ loài phi nhân tức là chư thiên quỷ thần hay Atula, họ đi qua cái hố đó, họ sập hố, họ chết thì tội gì? Trung tội khả hối, đó là tội bậc trung có thể sám hối. Đúng rồi, tại vì phi nhân thì chỉ tội bậc trung thôi, vì quý vị vẫn cố tâm giết người ta mà. Rồi bây giờ súc sanh tử giả, tức là loài súc sanh đi qua nó rớt xuống hố đó nó chết, thì hạ tội khả hối thì phạm tội có thể, bậc hạ có thể sám hối. Thì đúng rồi, giống như trên đúng không? Cái lý này mình hiểu được. Đô vô tử giả đều không có chết, tức là bây giờ rớt, giả hư có người rớt xuống hoặc là không có rớt xuống gì đó vân vân, hoặc là chư thiên rớt xuống hoặc chư thiên không rớt xuống, hoặc là loài súc sanh rớt xuống hoặc không có loài súc sanh rớt xuống, mà rớt xuống không chết, hoặc là không có ai qua hết, không có loài nào đi qua hết, thì phạm tội gì? Thì ở đây Đức Phật nói phạm tam phương tiện khả hối tội, phạm ba cái tội phương tiện có thể sám hối. Tức là gì? Đối với người cũng phạm tội phương tiện, đối với súc sanh cũng phạm tội phương tiện, đối với phi nhân cũng phạm tội phương tiện, là ba cái bậc phương tiện. Nhưng mà ba bậc này là khác nhau nha quý vị. Đối với người nặng thì là bậc nặng thì xuống là còn bậc trung. Đối với chư thiên bậc trung thì xuống còn là gì? Bậc hạ. Còn đối với súc sanh thì gì? Bậc hạ rồi, cũng hạ là bậc hạ thôi, hạ xuống bậc nữa không hạ. Thị danh vô yên hỏa khanh sát giả, tức là đó chính là gì? Không làm cái hố không có lửa mà để sát sanh đó. Tức là nói hết trường hợp này rồi. Quý vị nghe hiểu đúng không ạ? Chúng ta không có khó khăn gì trong trường hợp này. Phật nói rất rõ. Nếu người cư sĩ nam không nhất định là vì loài nào mà tạo hố lửa, miễn có loài nào đi qua đều khiến rớt xuống hố mà chết. Vậy nếu người chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu phi nhân chết thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Nếu súc sanh chết thì phạm tội bậc hạ có thể sám hối. Cả ba loài đều không bị chết thì phạm ba tội phương tiện có thể sám hối. Đó là sát sanh với hố lửa không có khói. Như vậy chúng ta đã học hết trường hợp này. Như vậy cũng không khó gì đúng không quý vị? Quý vị cứ nhớ dùm cho Thiền Trang. Cách là cái gì? Trong các tội thì tội sát sanh sau này, thì quý vị cứ nhớ là gì? Đối tượng là người, quý vị cố gắng người là tội nặng ra bậc thượng. Nếu mà phi nhân, phi nhân có ba đối tượng là chư thiên, là Atula và quỷ thần thì tội bậc trung. Còn nếu là súc sanh thì là như bò, heo, vân vân các loại muỗi đồ vân thì đều là tội bậc bậc hạ. Đó, nhẹ, nhẹ nhất. Đó. Còn nếu như mà làm việc đó mà nó không thành, tức là mình làm rồi nhưng mà chưa có thành, thì đối với đối tượng đó nó hạ xuống một cấp. Vậy thôi. À, còn những loài khác có vô đó mà bị chết thì mình không cố ý, cho nên cái đó không kết tội phạm giới đối với mình. À, còn nhân quả thì chúng ta sẽ nói sau nha. Đây nói giới giới luật thôi nha. Nhân quả là có hết á, không có tránh được đâu. Có gì giết một mạng là phải có nợ một mạng ở đó, chứ không phải là tôi không có phạm giới rồi tôi cứ thoải mái giết này, không được. Đó, đằng sau sẽ nói hết á. Thử quản thích vô yên hỏa khanh sát tha. Đây là giải thích rộng về dùng cái hố lửa không có khói mà để mà sát hại chúng sanh khác. Dĩ liệt, dĩ lệ chứ không phải liệt, dĩ lệ hạch sát, cương sát, tác tình sát, bát sát, vô bất nhĩ giả. Đó, tức là ở đây thì nói một trường hợp thôi, là trường hợp làm cái hố lửa để mà sát hại chúng sanh khác. Đó. Còn những cái với những cái trường hợp khác, những trường hợp khác ví dụ như cái trường hợp dùng cái quả hạt đó, hay là dùng cái những cái quả với cái trái vậy, nên làm ví dụ như quả chì quý vị treo trên cây đó, rớt hoặc trái sầu riêng đó, đập cho đầu cho người ta cho chết đi chẳng hạn. Đó. Hoặc là quý vị làm cái bẫy, hay là dùng đồng làm châm để sát hại thì cũng đều như vậy hết. Vô bất, tức là hai chữ không thì thành là đều, cũng đều như vậy hết, tức là cũng luôn tương tự như vậy. Bây giờ nói một trường hợp thôi, quý vị tự biết các trường hợp còn lại đúng không? Đó, tức là bây giờ như mình nói qua trường hợp khác. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình làm một cái bẫy, cái châm đi, làm cái châm đúng không ạ? Làm cái châm để mà bây giờ mục tiêu của mình á, để giết người. À, và người qua chết tất nhiên phạm tội bậc thượng không thể sám hối. Và bây giờ mình làm trong mục tiêu là mình để giết người. À, nhưng mà bây giờ phi nhân họ qua, với quỷ thần họ qua họ chết, vậy thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Tại sao? Vì tội đó là kết với phương tiện đối với người, chứ không kết đối với cái chữ phi nhân đó. Đó. Rồi nếu súc sanh qua cũng tương tự như vậy, cũng là phạm tội bậc trung có thể sám hối. Bởi vì sao? Vì kết đối với người. Đó. Người thì bất thượng thì chưa thành, cho nên nó hạ xuống một cấp bậc trung. Vậy là dễ nhớ đúng không ạ? Vậy thì dễ nhớ thôi đó. Còn lại súc sanh thì không liên quan, cho nên không có kết tội trong đó, không có tới tội phạm giới trong đó. Rồi vậy xong rồi, cũng tương tự như vậy, nếu mà tôi làm cái trong đó tôi để giết phi nhân, tức là giết chư thiên hoặc là quỷ thần hoặc là Atula, nếu hàng đó tức là phi nhân đi qua chết thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. À, và nếu như không phải là đó mà loài khác thì cái tội đó nó cố ý phương tiện đó làm rồi gọi là tội phương tiện. Tuy chưa thành nhưng mà người hay là súc sanh đi qua thì đó chết không quan trọng, tại vì lúc đó là gì, nó chỉ là không kết cái tội đó vì không cố ý, chỉ cố ý đối với phi nhân thôi, cho nên tội bậc trung. À, mà bây giờ nếu không chết thì gọi là tội bậc hạ. Vậy đó. Súc sanh thì cũng tương tự như vậy, súc sanh qua mình cố gắng đâm bẫy rồi cho súc sanh nó chết, mà súc sanh nó không chết Rồi vậy thì súc sanh nó không chết thì tôi hạ xuống bậc hạ rồi, hạ xuống bậc hạ nữa vậy thôi, cũng là hạ. Thì do là hết bậc rồi, cho nên là quý vị thấy là rất là hay đúng không ạ? Các trường hợp tương tự thuốc độc được cũng như vậy, quý vị có thể làm vậy. Giống như quý vị ra phun thuốc, quý vị phun thuốc đó, những người làm thuốc đó người ta phun thuốc, người ta kêu ôi tôi phun cái thuốc trừ sâu này để giết mấy con sâu, thì họ nếu mà thọ ngũ giới họ phạm tội bậc trung có thể bậc hạ có thể sám hối, vì họ trong tâm nó họ chỉ có ý định giết con sâu đó thôi. Nhưng mà bây giờ họ phun cái thuốc rồi sau đó cái vô cái trái cây đó, cái rau đó, có người hàng xóm họ đi qua họ lấy cái ăn trộm ra, hoặc là lấy chút họ không biết á, họ bẻ cái rau đó đem về nấu canh bị thuốc độc đó chết, cái thuốc từ sau đó khiến họ chết. Vậy tội đó là gì? Vẫn là tội phương tiện đối với súc sanh thôi. Rồi, có nghĩa là tội hạ bậc hạ có thể sám hối, của người kia chết thì đâu có liên quan đó. Vậy thì bây giờ mình luận ra những người bây giờ làm nghề nông nghiệp đó quý vị, họ phun thuốc trừ sâu đó họ phạm tội được gì nếu như họ thọ ngũ giới? Bây giờ có đấy, nhiều người lắm đó quý vị, trong tình trạng tin là có nhiều người nông dân ở đây làm nghề và phun thuốc trừ sâu của với tâm gì quý vị có tâm gì đấy, phải luận theo tâm. Quý vị biết cái thuốc trừ sâu này nó có hại cho người đúng không? Vậy là quý vị có ý giết rồi không? Thì nếu mà người ăn vô người ta chết thiệt mà, thời gian không người ta ung thư chết đó. Đó là nếu không chết tức thời đó mà về sau á mới bị vì đó mà chết đó. Rồi có phạm tội không? Ở đây phải luận theo cái ý của quý vị. Cái ý của quý vị biết chắc là cái này tôi phun thuốc này để cho là trừ cái sâu này thôi, chứ tôi không có ý làm gì. Thì như vậy cái tội đó của quý vị là bậc hạ. Nhưng nếu quý vị biết chắc là cái thuốc này rất là độc, tôi phun vô để cho cái rau này nó tốt, mai tôi đem bán, tôi bán được nhiều, còn người ăn chết kệ họ. Đó, quý vị có tâm như vậy là quý vị phạm giới bậc thượng không thể sám hối rồi. Vì quý vị biết cái thuốc này ăn vô có thể chết mà quý vị cố tình làm và giết người bậc thượng. Cho nên là mình học cái giới luật á, mình có suy ra từ đó mình lũng ra rất nhiều người bây giờ họ bị phạm giới. Cho nên giới vào đời nay nhiều khi nó chỉ là gì, cái giả thôi. Thọ tôi cũng thọ tam quy ngũ giới vân vân, là thọ khí bồ tế bồ tát giới, có đắc giới đâu. Vì sao không đắc giới? Vì đấy quý vị quan trọng mà thực chất đó, quý vị hàng ngày làm cánh vườn, vườn này thì tôi để cho tôi ăn, có vườn kia tôi đem đi bán phun thuốc, ngày mai bán là hôm nay còn phun thuốc, hoặc là phun thuốc sớm quá thì quá 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 cái thời gian mà thu hoạch sớm quá không đủ, thì như vậy quý vị có tâm như thế rất nguy hiểm đó. Cho nên là gì, phải cố gắng làm. Còn như cái thuốc đó nó không có tác dụng chết người mà nó chỉ hại, thì cái đó mình có thể cái tội đó nó nhẹ xuống. Đó là nói về giới nha, còn nói nhân quả không tránh được. Quý vị làm cho người ta bị trúng độc, bao nhiêu người ăn cái đó trúng độc, đời sau quý vị thọ quả báo trúng độc chắc chắn thôi, không có tránh được nào hết á. Cho nên đời nay tại sao tu hành bệnh ung thư là nhiều quá mà không có ai tin nhân quả để làm. Chúng ta coi chú giải của Đại sư Ngô Ích, đoạn này chú giải cũng rất hay. Thử quản thích vô yên hỏa khanh sát tha, đây là giải thích rộng về dùng hố lửa để mà giết hại chúng sanh khác. Đoạn này chúng ta đã giải thích rồi đúng không ạ? Đây là giải thích nghĩa rộng về dùng hố lửa không có khói để sát hại chúng sanh khác, với các trường hợp dùng quả hạt hay dùng bẫy, dùng làm lồng làm chông để sát hại cũng đều như vậy. Đó, tức là tự suy ra. Ở đây có một câu hỏi, thấy nhiều người nói ôi học Phật pháp sao dễ quá thầy, sao con thấy đáng lẽ cái này kết tội nặng lên chứ gì đâu mà giết hại chúng sanh, giết súc sanh, giết phi nhân rồi mà cái kết tội nhẹ quá con không đồng lòng. Thì quý vị nói như vậy cũng đúng. Đây Đại sư Ngô Ích có đưa ra câu hỏi cho quý vị. Quý vị sẽ nghe câu hỏi này hợp lý với quý vị. Vấn tức là hỏi. Nhất thiết hữu mạng, tức là tất cả loài đều có, tất cả chúng sanh đều có mạng sống. Bất đắc cố sát, không được cố ý sát hại. Sát giả tức là người sát hại. Phi Phật đệ tử, chẳng phải là đệ tử của Phật. Đây là lời nói đúng không? Mình thấy đúng mà, đệ tử Phật mà sao lại còn sát sanh nữa, mà đây sao lại lại nói cho sát sanh. Hà cố kim sát thiên long quỷ hằng, cận kết trung tội. Cớ sao đã cố ý, cớ sao mà đây ở đây á, là sát hại hàng chư thiên nè, hàng rồng nè, rồng nó xếp vô quỷ thần đó quý vị. Rồi gì quỷ hằng mà chỉ có, chỉ cận là chỉ có, mà chỉ có gì, chỉ có kết tội bậc trung thôi. Sao nhẹ vậy đúng không? Đúng, sao nhẹ vậy? Sát súc sanh, giết hại súc sanh, cận kết hạ tội, giết súc sanh mà chỉ có kết tội bậc hạ thôi, nhẹ quá đúng không? Do bất khất giới, còn chưa có mất giới nữa, sao nhẹ quá? Đức Phật sao từ bi quá, quý vị thấy Đức Phật từ bi không? Từ bi quá, kết tội nhẹ quá chứ, đúng không? Chúng chúng sanh đúng không? Cứ giết hại bao nhiêu mà cái kết tội nhẹ quá. Bất chí đọa lạc gia, chữ gia là để hỏi, không cái đến đến mức độ bị đọa lạc đó, tức là không chí đến, không có bị đọa lạc, không đến bị đọa lạc. Nếu mà mình dịch nghĩa đúng hơn là không đến bị đọa lạc. Ừ đó, tức là hỏi rằng tất cả chúng sanh đều có mạng sống, không được cố ý sát hại. Người sát hại thì không phải là đệ tử của Phật. Cứ sao ở đây giết chư thiên, rồng, quỷ thần mà chỉ kết có cái tội bậc trung, giết súc sanh mà chỉ có cái tội bậc hạ, còn không mất giới, không bị đọa lạc ư? Thấy Phật pháp gì kỳ vậy đúng không? Từ bi quá đúng không? Quý vị thấy Đức Phật từ bi. Không phải đâu, quý vị chưa hiểu ý của Phật. Phật không phải như thế, quý vị sẽ coi đằng sau đáp như thế này. Đại sư Ngũ Ích đáp cho chúng ta nghe. Đại sư Ngũ Ích đáp như rằng: đáp, phàm lụng thất giới, nếu mà hễ bàn về mất giới, mất giới tức mất giới thể đó, tức là quý vị mất giới thể hay là mất giới, tu phá căn bản tứ trọng, phải là phá đi cái bốn cái tội căn bản, bốn tội nặng căn bản. Bốn tội nặng căn bản đó là gì? Sở vị sát nhân, đó là sở vị, tức là đó là giết người. Tội thứ nhất là giết người, như chúng ta vừa học. Đạo ngũ tiền, trộm năm tiền, đây là thời xưa, thời Ấn Độ, ở nước Ma Kiệt Đà, Đức Phật chế ra luật này, bị nếu trộm năm tiền. Vấn đề này chúng ta sẽ bàn sau nha. Năm tiền là bị tội nặng rồi, bây giờ năm tiền thời đó không biết bây giờ thế nào. Tà dâm, phạm tội tà dâm là cũng tội nặng nặng đó quý vị. Tà dâm mức độ nào chúng ta học tới giới đó chúng ta sẽ hiểu. Đại vô ngữ, không phải là nói dối không, mà phải là đại vô ngữ. Đại vô ngữ là nói chứng thánh và vân vân á, để sau chúng ta sẽ học. Thử tứ trọng trung, trong bốn cái tội nặng này, tùy phạm nhất chủng, quyết phi tác pháp chi sở năng hối. Có nghĩa là cứ hễ mà phạm một cái loại, tức là phạm một trong bốn tội này thôi, chứ không có nói phạm hết bốn, thì chắc chắn rằng không có cách nào để mà làm cái pháp sám hối được, tức là không thể sao sám hối nữa. Quý vị nghe cho đúng đúng không ạ? Đúng rõ ràng nha. Chí như sát phi nhân súc sanh đẳng đó, còn đến như là sát hại các loài như súc phi nhân đó, trời rồng quỷ thần vân vân, rồi súc sanh vân vân. Tánh tội ti trọng, cái tánh tội nha quý vị nhớ, đây là tánh tội thì nặng, ti là tánh tội nặng, chứ không phải chúng ta đang nói về giá tội. Giá tội là cái tội phạm giới, còn tánh tội là giết người chúng sanh là có tánh tội, cho dù thọ giới hay không thọ giới cũng phạm tội, nó nặng. Nhi ư nghịch, nhi ư vi vô tác tội, nhưng mà sao, nhưng mà đối cái tội trái nghịch đó, vẫn mà không có gì không có được làm á, cái tội này tức là Phật chế giới đó là bảo mình không làm mà mình làm đó, cái tội đó. Thì sao? Do vi xảo khinh, vẫn là hơi khá nhẹ, tức là đây là quy cãi lời Phật thôi, cái tội này là tội cãi lời Phật thôi, Quý vị hiểu mà. Đó tức là mình giết vật Phật nó là thọ ngũ giới rồi, đừng có sát sanh. Mà bây giờ mình sát sanh là mình cãi lời Phật. Đó, cái tội đó kết cái tội lời, cãi lại, chống trái lại rồi Phật thôi. Cho nên là cái tội đó nhẹ, vẫn là nhẹ thôi chứ không có nặng, không có bắt quý vị gánh cái nặng. Còn cái tội gánh nặng quý vị là gánh ở tội nặng đó là tội gì? Tội quý vị giết chúng sanh đó, cho dù đó là tánh tội, cho dù thọ giới hay không thọ giới, cái tội đó nặng quý vị chịu lấy, Phật không liên quan, hiểu không? Còn Phật đưa ra là đi ngăn thôi, mà bây giờ quý vị không nghe lời Phật thì cái tội nó nhẹ thôi, Phật đâu có ép quý vị đâu đó. Cho nên Phật từ bi lắm, Phật không quan, cho nên cái tội đó nhẹ đó, nhẹ là do vậy đó, quý vị, chứ không phải là nhẹ là gì. Đấy, đấy là nói là đưa ra một cách kim vân trung tội khả hối, ở đây nói là tội bậc trung có thể sám hối, hạ tội khả hối là tội bậc hạ có thể sám hối. À, nãi thị hối trừ vi vô tác tội, à, là cái thể tội sám hối trừ đi cái tội chống trái lại đó, trái lại mà làm tội đó, cái tội chỉ là cái tội trái cãi lại lời Phật đó, trái lại cái giới thôi, chứ không phải là cái tội tội tánh tội đâu. À, còn tánh tội thì giết chúng sanh là quý vị chịu thôi, chứ miễn đọa tam đồ là tránh được cái tội tánh rớt vào tam đồ, tức là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, Đức Phật không có gán vào thêm tội cho quý vị. Phi vị tịnh trừ tánh tội giả, chứ không phải, chứ phi là không phải, chứ không phải là đó cũng bao gồm trừ đi tánh tội đâu. Nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị tội đó nhẹ, quý vị sám hối để nó không có đọa lạc cho vân vân á, bao không vào đường ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh vân vân. Đó là đối với cái tội phạm giới. Còn cái tội mà chứ gì giết chúng sanh á, đó là tánh tội. Tánh tội đó thì không có trừ được đâu, sám hối cũng không trừ được đâu. Nói rõ là vậy, cho nên giết chúng sanh đừng nghĩ là mình thoát tội. Không, thoát lại là mình sám hối để mình không có phạm tội, phạm giới mà thôi. Còn cái tánh tội đó, người đó thọ giới hay không thọ giới, trước sau giờ có Phật hay không có Phật ra đời, quý vị giết một mạng thì nợ một mạng, đó là tội, và quý vị đọa tam đồ đương nhiên thôi à. Đó. Cho nên là gì, mình học mình mới hiểu đó. Cho nên là Phật không có gán thêm, chúng sanh đã tạo nhiều lỗi rồi, Phật không gán thêm cái tội. Phật đưa ra thì Phật mới gỡ ra đó, giống như treo cho con cái thêm cái án nữa đó, nhưng mà con sám hối đi, ta gỡ cái án đó cho con. Còn cái tội mà con ăn cốt, ăn cướp, ăn trộm, giết chúng sanh thì chúng sanh nó giết lại, ta không có cái lãnh được cho con đâu. Quý vị hiểu không? Đức Phật vô cùng từ bi. Đó, cho nên mình học cái luật. Cho nên là ai đó nói đạo Phật là gì? Là gì? Quyền cái gì? Cái cách gọi là gì? Người ta dùng cái ngôn ngữ bây giờ người ta nói là cái gì? Ép buộc đó. Không, Phật không ép buộc. Thọ giới hay không quý vị cũng có quyền tự mà, rồi gì phạm giới quý vị không, Đức Phật cũng đâu có cưỡng ép đâu, quý vị Phật cũng tha cho luôn mà, sám hối đi cứ pháp đi con, tha tha luôn, ta không ép buộc, ta không gán thêm tội cho chúng sanh đâu. Đó, còn tội chúng các con làm các con ráng chịu, chúng sanh tự làm tự tự chịu đấy thôi. Đấy, cho nên quý vị thấy rất tuyệt vời, học Phật pháp học phải sâu như vậy. Nếu mình học mà mơ mơ màng màng rồi cái người ta nói Phật giáo điều giáo thuyết rồi mình cũng không phải, Phật đâu ép chút nào, ngay cả giới Phật cũng không ép luôn quý vị, ngay cả giới Phật cũng không bắt thêm tội cho chúng ta đó, quý vị thấy tuyệt vời như vậy đó. Cho nên là mình hiểu nha, đó đáp rằng hễ luận về mất giới thì phải là phá bốn tội nặng căn bản, đó là giết người, trộm cướp, năm tiền, tà dâm, đại ngôn ngữ. Trong bốn tội này hễ phạm một tội thì chắc chắn không tác pháp sám hối được. Còn như giết phi nhân, súc sanh vân vân thì tuy tánh tội là nặng nhưng đối với tội trái nghịch, không làm theo đó vẫn là khá nhẹ. Ở đây nói tội bậc trung có thể sám hối. À, tội bậc hạ có thể sám hối, đó là sám hối trừ tội trái nghịch không làm, không làm theo á, mình thêm chữ theo nữa cho mọi người hiểu. À, thì miễn đọa ba đường ác chứ không bao gồm trừ tánh tội. Vì nghe câu cuối cùng nha, chứ không bao gồm trừ tánh tội nha, không có hết tội đó đâu đó. Cái tội mà giết chúng sanh là có thọ giới hay không thọ giới, không phải tôi thọ giới rồi tôi sám hối là nó hết hết cái tội đó, không có. À, quý vị không sám hối thì quý vị thêm cái tội, nhưng mà nếu quý vị sám hối thì cái tội phá giới nó hết. Nhưng cái tánh tội tức là tội giết một chúng sanh là cho dù có thọ giới hay không thọ giới, có học Phật hay không học Phật, à, thì quý vị cũng tánh tội đó không có diệt trừ được đâu. Đó, nghe cho rõ nha, chứ không có cái sướng quá rồi tôi cứ nghe thầy Thiện Trang nói sám hối hết tội cho nên cứ thoải mái, giết rồi sám hối, giết xong sám hối. Không phải, không phải đâu. Bây giờ nghe tiếp đây, Đại sư Ngữ Ích tiếp tục khai thị cho chúng ta. Tiếp tục khai thị như thế này. Sát nhất mạng giả, đó, nếu giết một mạng hay là người giết một mạng cũng được. Tất thường nhất mạng thì chắc chắn trả lại một mạng. Rồi quý vị nhớ ra, giết một mạng chắc chắn trả lại một mạng thôi, không chạy đâu hết đó. Cố sát giả, à, nếu mà cố ý giết hại, à, người mà cố ý giết hại thì sao? Cố đương cố thường, à, chữ cố này là chữ cố này khác chữ cố kia. Chữ cố này quý vị thấy cố, chữ cố này là trong kiên cố. Cố ở đây có nghĩa là một mực quyết chắc, quyết chắc rằng phải cố ý trả nợ. Cái chữ thường này là trả, à, trả lại, tức là mình, quý vị cố tình giết chúng sanh thì sau này chúng sanh sẽ cố tình giết quý vị thôi, chẳng 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 đi đâu hết đó. Đó, đó là nói, đó 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 là nói rõ ràng nha. Rồi ngộ sát giả, tức là quý vị giết lầm, giết ngộ là ví dụ như cái trường hợp trên đó, chúng ta đưa ra cái trường hợp như như làm cái hố lửa để giết người mà cuối cùng súc sanh chết đó, ngộ sát thì sao? Diệt tu ngộ thường thì cũng phải là lỡ ngộ mà trả, tức là gì, cũng vô tình giết tại thôi đó. Cho nên là đừng nghĩ không có nhân quả. Quý vị nghĩ nha, ở đây nói rõ nha, tức là cố ý, ví dụ như đời này quý vị cố gắng cố ý rõ ràng ra mua một con cá còn sống vô, đúng không, giết ta, giết để ta làm ăn thịt đó, cố ý giết chặt chết rõ ràng, thì đời sau nếu quý vị chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị chưa có tránh được, quý vị chắc chắn gặp lại duyên chúng sanh đó sẽ thế nào, chắc chắn giết quý vị lại y chang vậy. Nó cố gắng nó giết trực tiếp quý vị. Có thể là trong cái mấy cái điều kiện thì đang có giảng trong di thức rồi đúng không, ở trong này á, à, dĩ thời dĩ thục mà khác thời mà chính, tức là có thể là vào cái lúc khác không phải đời này, à, hoặc là trong đời này nhưng mà lúc khác đó, hoặc là gì, dĩ loại nhi thục, tức là khác loại mà chính, đời sau quý vị gặp nó ở cảnh giới nào đó, nó là người, à, quý vị làm súc sanh nó giết lại như vậy, hoặc là người với người nó cũng giết quý vị, cho nên có cái trường hợp chồng giết vợ đó quý vị, giết rồi banh thay phanh thay ra đó. Đó là gì? Đó là dị loại nhi thục. Đời trước có thể là từ có cảnh giới súc sanh với người, bây giờ người với người gặp nhau giết nha, cố giết hả, bên kia cũng cố giết lại. Còn trường hợp thứ hai là bây giờ mình không cố ý giết mà giết lầm thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị ra ngoài đường để dẫm đạp mỗi con đó, có người hỏi là bây giờ dẫm đạp phải thì có mất giới hay không? Không mất giới, tại vì quý vị không cố tình, không có kết tội bên giới. Nhưng mà đây, đây là ngộ sát. Ngộ là lầm, là lỡ. Vậy thì quý vị sau này cũng gì? Cũng ngộ thường. Ngộ thường là cũng trả lầm, trả lỡ. Tức là đời nào đó, ví dụ đời này quý vị giết nó, bây giờ nó lên nó làm cõi người đúng không? Nó là mai mốt nó là một bị lái xe, nó lái xe, nó chạy, quý vị còn sống đúng không? Gặp nhau ra đường tự nhiên quý vị ngã cái nó cán lên, quý vị chết lại bằng nhau. Đó là ngộ, cho cái tánh tội đó nó không diệt quý vị, à, ngộ thì trả ngộ, mà cố thì trả cố, tức là cố ý thì sẽ bị cố ý nó giết lại. Còn nếu mà mình lỡ vô tình, mình không cố ý mà mình giết chúng sanh đó, thì sau này chúng sanh đó cũng vô tình lỡ không cố ý nó giết lại. Một mạng đền một mạng, không sai chút nào, nhân quả như vậy. Đó, chú đó chú hỏi rõ ràng rồi không? Đó, rõ ràng chưa? Nên là không cố ý mình dẫm đạp chúng sanh là mình không cố ý, không phạm giới, không có phạm giới nào cả. Nhưng một mạng vẫn nợ đó, vẫn ghi đó, cái đó gọi là tánh tội không có diệt, cho quỷ tu cỡ nào tu, chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, cơ hội trả nợ vẫn còn, hay nó là cái gọi là bị trả nợ, bị đòi nợ đó. Cho nên là lâu mà tu không phải đơn giản đâu nha. Cho nên mình học rất rõ ràng nha, chứ không phải mê mờ đó. Nhiều người mê mờ chỗ này lắm, không rõ bởi vì không học ấy. Cho nên có nên học giới luật hay không? Có chứ sao không. Nó nhiều người bây giờ học tịnh độ, học cao siêu, học cho đã rồi cái gì, không học cái chỗ này cứ lầm nhân quả, cho nên là vẫn mê muội nhân quả, cho nên là vẫn lạc vào dòng nhân quả thôi đó. Cho nên là vẫn là mê muội nhân quả không rõ mà đấy. Đại sư Ngô Ích giải thích cho chúng ta rất rõ ràng đó. Đó như vậy là gì? Ngộ sát giả, tức là cái tội ngộ sát đó. À, thì sao? Diệt tu ngộ thường, tức là cũng phải là gì? Trả lại, lỡ lầm mà trả lại đó, bồi thường trả lại, cho nên không tránh được đâu. Túng linh bất khỏ giới giả. À, túng linh là giả sử. À, giống như trong kinh Vườn Thọ, túng linh là cũng giống vậy, là giả sử. Giả sử là không có, có thọ giới, người không có thọ giới. Đây, bây giờ nói người không thọ giới, nghe nói vậy khỏ thọ giới cho khỏe đúng không? Không có đâu. Diệt tách à, hữu tội cũng là có, chắc chắn có tội à, cũng có tội, tánh tội đó nó cũng có à, không có chạy chạy đâu. Đừng nói, cho nên đừng nói là tôi không thọ giới. Không thọ giới vẫn có tội, tánh tội không có khác nhau à, cho nên vậy nên thọ giới hay không quý vị đó. Nhiều người không học rồi cái thôi đừng thọ giới, thọ giới làm chi, thọ giới mang thêm tội. Thọ giới có cơ hội ra khỏi sanh tử luân hồi, có cơ hội thành tựu được đạo quả, có cơ hội thành Phật, thọ giới có được chư thiên thần bảo vệ nên thọ chứ. Còn nếu phạm thì mình sám hối, thì mình hết cái tội phạm giới. Còn cái tánh tội đó dù không thọ giới cũng phạm mà, cũng có tội mà, có tránh được đâu đó. Cho nên là người học được rồi, người ta sẽ tự nguyện đi thọ giới thôi mà. Còn người mà không học á, thì bắt đầu đó, cái đó cái thọ giới phạm thành tội đâu có phải đâu. Sám hối hết tội, ngay cả tội bất khả hối bất khả sám vẫn sám hối được kìa kìa. À, cho nên là không hiểu, học không tới nơi, không biết thì cố gắng nghe để chứ đừng có nói rồi cái đó là, nó gọi là gì à, tà kiến đó quý vị. Cái đó là chấp vào tà kiến đó. Cái tà kiến đó là, nó dẫn bao nhiêu chúng sanh đọa lạc theo đó. À, cho nên là nguy hiểm lắm. Phải học Phật Pháp, phải học cho rõ ràng, sáng tỏ nhân quả rồi thì mình mới hoằng pháp tự sanh mới chính xác được. Còn không mình cứ dẫn người ta lạc được mình cái. Cho nên là gì, Thiện Trang nói với quý vị, khi nào khuyên người ta thọ giới hãy khuyên người ta nghe cái bộ giới này đi. Bộ giới luật bữa nay giảng tới bài 16, quý vị báo người ta nghe hết 16 bài này nè, người ta sẽ tự động phát tâm đi thọ giới. Và người ta thọ giới người ta hành trì đúng. Còn nếu như người ta chưa có nghe những bài này mà người ta đi thọ giới thì có thể đó cũng không nên. Tại vì sao? Người ta thọ giới mơ mơ màng màng, không có lợi ích, và người ta có thể kết thêm tội phạm giới vô nữa, tội họ. Cho nên là gì, mình khuyên người học giới rồi hạ thọ giới, nhớ vậy à. Cho nên công đức vô lượng, hay nghe đi, hay học đi, chứ đừng mê tín. Nó có cái chú đó, chú không nghe mà suốt ngày cứ chạy tới bảo Thiện Trang nào quy y cho chú đi vân vân, nhận chú làm đệ tử đi vân vân. Thiện Trang biết là chú đó không có nghe bài này, thì mà cái suốt ngày cứ gọi sư phụ sư phụ sư phụ. Thiện Trang nói luôn thẳng luôn, đừng gọi sư phụ, chú không nghe pháp của thầy thì chú đừng gọi sư phụ làm gì, mang tội vọng ngữ đó. Chú càng gọi mà suốt ngày chia sẻ pháp của hòa thượng Tịnh Không thì cứ nghe pháp hòa thượng đi. Đây còn không nghe, gọi chi Thiện Trang sư phụ rồi đòi quy y tâm bảo. Thiện Trang không biết, người không học lười quá, quá lười. Lười quá thì thôi chịu thôi, những người đó là căn tánh của họ quá lười, không có, có cách nào. Còn bỏ ra có mấy bữa nó, quý vị thấy 16 buổi này nghe có 30 giờ thôi, có khó gì đâu. 30 giờ, hơn 30 giờ để nghe Phật Pháp, để nghe được những điều tuyệt vời như vậy mà không chịu nghe, đúng không? Dễ gì có vì ai giảng đâu, quý vị dần dần không ai giảng hết á. Hết rồi, dần dần về sau mạt Pháp rồi, không ít người giảng lắm. Hòa thượng Minh Thông ngài chỉ giảng cho người xuất gia, còn nhiều người nữa, bây giờ có nhiều người nữa có giảng được không? Phải, mình chúng ta may mắn chúng ta được nghe, quá hy hữu, nang phùng, nang kiến, nang ngộ. Bao nhiêu điều khó mình gặp được, mình cố gắng trân trọng. Cho nên là ráng nghe, quý vị nghe thêm chút nữa nha. Đại sư Ngô Ích nói thêm, chúng ta đã hết đoạn này. Đây để tiếp tục nha. Cho nên là vẫn tội nha, dù có người không có thọ giới vẫn là có tội thôi, chắc chắn có tội thôi, chứ không có tránh được đâu. Cố Đại Phật Đảnh Kinh Văn, cho nên kinh Đại Phật Đảnh nói, kinh Đại Phật Đảnh tức là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, tên bộ kinh này đầy đủ là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, hay nói gọn là kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà đây ngài nói là Đại Phật Đảnh Kinh. Trong kinh Lăng Nghiêm nói ở đoạn này nói như sau: Như ư trung gian sát bỉ thân mạng, tức là như ở trong cái trung gian như vậy, tức là đây quý vị phải nghe đoạn này, nó nằm trong quyển 8 của kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm rất hay, thật sự Thiền Trang cũng mê kinh này lắm. Đúng rồi, hòa thượng tại sao hồi xưa hòa thượng giảng một kinh này, Thiền Trang đọc thì đang rất là mê kinh này, mà thật kinh dài quá, bây giờ mà giảng cũng chả ai nghe nổi, không có phước báo để mà nghe. Thật sự rất hay, nói về nhân quả cũng hay, nói về tu chứng cũng hay, nói về khai trí huệ cũng hay, cho nên người ta nói là khai trí huệ là Lăng Nghiêm. Thì đoạn này là ở quyển 8, nội dung rất là dài, Thiền Trang đại sư ngồi trích ra một đoạn. Tại vì như ư trung gian, tức là ở trong khoảng giữa như thế, bây giờ mình tại vì trích ở giữa chừng cho nên mình không hiểu. Sát bỉ thân mạng, giết cái thân mạng của họ, hoặc thực kỳ nhục, hoặc là ăn thịt họ, tức là mình ăn thịt chúng sanh hoặc giết hại chúng sanh. Như thị nải chí kinh vi trần kiếp, tương thật tương tru, tru là giết quý vị, tức là nghĩa gì, như vậy mà cho đến trải qua cái số kiếp nhiều như vi trần. Vi trần là bây giờ mình nói điện tử nguyên tử đó, mà mình nói hạt bụi đi cho dễ hiểu, cái số kiếp mà nhiều như hạt bụi, rồi sẽ trở nên này, ăn lẫn nhau, tương thập là ăn lẫn nhau, tương tru là giết lẫn nhau, tức là giết qua giết lại, ăn qua ăn lại. Đời này quý vị ăn nó, sau đời sau á nó ăn lại quý vị, đời này quý vị giết nó, đời sau nó giết lại quý vị. Đó, trải qua số kiếp nhiều như vi trần các bạn. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đoạn nhân quả này nghe sợ lắm quý vị. Cho nên là nghe như vậy là mình ớn lạnh nè. Đấy, Đức Phật nói nè, đây Phật nói nha, chúng ta phải tin nè, kinh Lăng Nghiêm mà. Do như lung chuyển lung, hổ vi cao hạ, vô hữu hưu tích, giống như là cái bánh xe nó quay á, quay tròn á quý vị, cái bánh xe quay nó đảo cái vị trí cao thấp cho nhau, nó không có ngừng, không có dứt. Ở đây nói đến sự sanh tử luân hồi. Đời này quý vị ở trên cao đúng không, quý vị làm người đúng không, quý vị ở trên cao, cái bánh xe nó quay á, bây giờ quý vị lên cao thì nó đè ở dưới đúng không, đè cái phần bánh xe ở dưới là đè giống xa nào, đè mấy cái loài súc sanh á, quý vị ăn bao nhiêu con này, ăn bao nhiêu con kia đó, quý vị ăn nó, quý vị giết nó thoải mái, quý vị có sức mạnh mà làm người. Nhưng mà sao, vòng sanh tử luân hồi giống như bánh xe nó quay, nó quay rồi sao, quý vị rớt xuống dưới lại, xuống dưới thấp, cái dưới thấp nó lại lên cao, chúng sanh nó lên cõi người, nó ăn lại quý vị. Cho nên ăn qua ăn lại số kiếp nhiều như vi trần vậy đó, và không có ngừng, không có dứt, không có cách nào ra khỏi nếu như không có tu Phật pháp. Nên nghe đó này sợ lắm quý vị, thật sự những người mà sợ sanh tử luân hồi thời nay là do không ai giảng kinh Lăng Nghiêm, ít quá, hòa thượng ngày giảng hồi xưa thôi, chứ sau này ngài cũng giảng trích đoạn thôi à. Tiếc quá. Thiền Trang nói nếu mà đời nay có người đề xuống giảng kinh Lăng Nghiêm, chắc chắn nhiều người tu hành hơn đó. Tại vì sao, nói về sanh tử luân hồi, nguyên nhân nhân quả trong vòng sanh tử luân hồi, kinh Lăng Nghiêm nói cũng rất là kỹ lưỡng, mà nói pháp tu cũng tốt. Kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng đó, kinh Địa Tạng nói luân hồi nhiều, nói pháp tu ít, nhưng mà nói kinh Lăng Nghiêm là mở trí huệ nữa, nhưng mà kinh Lăng Nghiêm dài quá. Kinh Lăng Nghiêm tương đương ấy, nội dung á cũng dài dài giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy đó, cho nên là thời nay ít có người thọ trì nổi đó. Cho nên là mình không có phước báo, dần dần cũng kém cỏi thật. Chứ nếu mà nghe những đoạn khai thị trong kinh Lăng Nghiêm thật sự rụng rồi, sợ lắm quý vị. Quý vị tưởng tượng đời này quý vị làm người mà nếu quý vị tu không được rồi, đời sau mình trải xuống lại giống như bánh xe nó quay thấp xuống lại, rồi tới chỗ thấp mình xuống thấp, chúng sanh nó đạp lên mình lại, nó ăn lại đó, nó khổ khổ lắm đó. Đời này quý vị làm sếp đúng không, quý vị ỷ làm sếp, làm giám đốc, làm tổng thống, rồi quý vị làm chức vụ lớn, quý vị đè người ta, chèn ép người ta, đằng sau đời sau rồi người ta chèn ép lại, khổ như vậy không có sung sướng đâu. Cho nên trong nhiều cái số kiếp, nhiều như bi trần vô lượng kiếp á, mà cứ như vậy khổ lắm. Mà đời này ăn càng nhiều, hưởng thụ càng nhiều thì đời sau trả càng nặng. Thì nhân sẽ đọc phần tạp dịch: nếu giết một mạng thì chắc chắn trả lại một mạng, người mà cố ý sát hại thì quyết chắc phải chết để trả, và chắc chắn phải chết để trả. Ở đây dịch có đúng không nhỉ? Chắc chắn chứ cố dịch thành chết thì cái cách này cũng dịch cũng được, phải chết để trả, đúng, dịch trở lại cũng đúng. Rồi. Người mà ngộ sát tức là lỡ lầm đó, cũng phải lỡ lầm mà trả. Đấy, cũng cũng không tránh được đâu. Dù người không thọ giới cũng nhất định có tội, nên trong kinh Đại Phật Đảnh nói như thế: ở trong khoảng giữa giết thân mạng chúng kia hoặc ăn thịt chúng, như vậy cho đến trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi, ăn giết lẫn nhau giống như bánh xe thay phiên cao thấp không có ngừng dứt. Thôi ráng đoạn cuối cùng đọc luôn cho hết nè, quý vị nghe thêm coi nữa. Phật chế sát giới, Phật chế giới sát đó. Tại đoạn này là đưa ra giải thích tại sao Phật chế cái giới này. Lương do ư thử, chữ lương là thật sự bởi vì do như thế. Đó là Phật từ bi, Phật ngăn cho mình đừng có rơi vào vòng sanh tử thôi, đừng có trả nợ thôi mà ngăn thôi, chứ Phật đâu có tạo thêm tội cho chúng mình đâu. Thọ trì bất phạm, nếu mà quý vị thọ trì không phạm, tiện khả vĩnh đoạn luân hồi, thì nghe đã không đó. Thì tiện tức là liền, liền có thể vĩnh viễn, không có vĩnh viễn dứt được luân hồi, đó, ra khỏi luân hồi đó, không có sanh mấy trong cõi trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Thiết phục ngộ ngẫu phạm, thiết là giả sử, giả sử hoặc là nếu, nếu mà lại có vô tình, ngẫu là tình cờ, ngẫu nhiên đó, ngẫu nhiên là tình cờ mà phạm thì sao? Nhiều khi mình tình cờ mà mình nhiều khi bất giác, ví dụ như quý vị làm gì đó quý vị bất giác, quý vị phạm cũng có mà, đúng không? Chí tâm sám hối thì hãy chí tâm sám hối, vĩnh bất phục tạo, mãi mãi không có tái tạo lại, tức là quý vị lỡ phạm rồi bây giờ thì cái chí tâm sám hối đừng có tạo lại nữa. Đấy. Hồi xưa ai phạm giới rồi đúng không, bây giờ đừng phạm nữa, không có tạo lại nữa. Cái đó là hồi xưa mình mở mê một chút thôi, bây giờ hết rồi. Diệt khả miễn đọa tam đồ, cũng là có chắc có thể miễn trừ được rớt vào ba đường ác đó. Cho nên ai phạm giới rồi á, nhớ nha, đây phạm giới rồi cũng có lối thoát chứ không nên hầm đó. Cứ chí tâm sám hối thì không có tạo lại nữa, tức là không phạm lại nữa, thì quý vị cũng tránh được rớt vào ba con đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cố danh trung khả hối, cho nên gọi là tội bậc trung. Hạ khả hối nhĩ là cái tội bậc hạ có thể sám hối, tội bậc trung có thể sám hối. Thiết bất niệm Phật cầu sanh Tây phương, hà do vĩnh thoát thù thường chi khổ tai. Có nghĩa là nếu giả sử, hay là nếu nếu mà không niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc hay Tây phương tịnh độ đấy, Tây ở đây là gì? Thiết bất niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hà do thì tức là có, thì nguyên nhân nào, tức là mình dựa vào đâu đó. Cái hà do là dựa vào, vậy chúng ta thì dựa vào đâu để mà vĩnh thoát được, tức là vĩnh viễn thoát được cái nỗi khổ của gì? Báo đền. Tức là báo đền mạng, đền mạng đó. Cho nên thêm chữ tai mà cái chữ cảm thán, đại sư Ngọc Bích nói vậy. Cho nên là Đoạn này dịch như sau: Đức Phật chế ra giới sát sanh thật sự bởi do điều đó, nếu thọ trì không phạm thì có thể vĩnh viễn dứt luân hồi. Giả sử tình cờ phạm thì chí tâm sám hối mãi không phạm lại, cũng có thể tránh đọa ba đường ác, nên gọi là tội bậc trung có thể sám hối, tội bậc hạ có thể sám hối. Nếu không niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì dựa vào đâu để vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ của báo đề? Cho nên là vòng sanh tử luân hồi, nếu mà mình bây giờ chứng A-la-hán khó quá, đúng không? Tu mãi mãi đâu chẳng thấy ai chứng A-la-hán, vậy thì thôi còn cách cách niệm Phật cầu sanh tịnh độ về Tây Phương Cực Lạc để đới nghiệp vãng sanh, mang nghiệp vãng sanh, không có đọa lại nữa. Đó là cách mà tránh được cái nỗi khổ báo đền. Chứ thật ra chúng ta vay mạng của chúng sanh nhiều lắm rồi quý vị. Đời quá khứ vô lượng kiếp vay mạng nhiều rồi, đời này cũng nhiều nữa. Đời này chưa biết Phật Pháp, giết bao nhiêu con, ăn bao nhiêu con. Đời này bây giờ nói biết Phật Pháp rồi vẫn phạm, tuy là không phạm giới khi không cố ý, nhưng quý vị cũng dẫm đạp côn trùng cũng có. Quý vị làm gì đó cũng con này con kia chết, đó là ngộ sát vẫn có quả báo, vẫn phải gì, vẫn phải trả, ngộ trả. Cho nên biết vậy rồi chắc chắn không thoát đâu, không thoát đâu. Chỉ còn cách nào rồi, đại sư Nguyễn nói nếu không niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không về Tây Phương Cực Lạc không có thoát được nỗi khổ báo đền đâu, sau này cũng phải trả nợ thôi. Cho nên là gì, thôi ráng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là đời của đại sư Ngô Ích. Còn ai mà tu bên thiền nguyên thủy, ráng tu để mà chứng quả A-la-hán. Đời này không chứng A-la-hán, ráng đi chứng được sơ quả tu đà hoàng. Thiền trang khuyên những đồng tu mà tu tịnh độ, đời này mình cũng ráng chứng quả để sao vãng sanh chắc ăn là hơn. À, tu chứng quả được không? Được. Tại vì sao không được? Vì người ta không làm, người ta không học, người ta không tu. Còn mình làm, mình thật học, mình thật tu Phật Pháp. Nên nhớ rằng Pháp không có mạt, chỉ có người mạt mà thôi. Cho nên mạt hay không là do người, không phải do Pháp. Và quý vị nên nhớ Phật Pháp vẫn như vậy, học đầy đủ, hành trì đầy đủ chắc chắn thành tựu. Nếu không hành trì không học, hoặc là học mà không hành thì cũng không thành tựu. Cho nên mạt Pháp hay chánh Pháp là do mỗi người. Quý vị thật sự học, thật sự làm, làm đúng theo lời Phật dạy thì quý vị thành tựu. Đời này quý vị ra khỏi sanh tử. À, hoặc là ít nhất chứng quả tu đà hoàng, gọi là sơ tín vị Bồ Tát, thì không đọa vào ba đường ác nữa, cùng lắm bảy đời qua lại cõi trời cõi người rồi sẽ chứng quả giải thoát A-la-hán thành công. Nên chúc quý vị cố gắng. Chúng ta nghe được những điều này quá tuyệt vời. Thiện Trang nói đúng, bộ giới luật này hay quá. Thiện Trang cũng thấy học được những điều mà thật ra mình cũng học rồi, nhưng mà lời đại sư Ngô Ích trích lại lời Phật nói đúng là chấn động. Nhiều khi không nghe những lời này không biết, nghe rồi mà không có hành thì là uổng. Còn những người không chịu, không có duyên để nghe thật là tiếc hay, nó quá đáng tiếc đó, vì nhân dân gì đó mà không được nghe quá đáng thương. Thì thôi hôm nay hết rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi, hẹn quý vị vào hôm khác. Chúng ta cứ hai tuần gặp nhau một lần bộ này, hoặc trừ khi ngày nào mà khóa tu chúng ta sẽ tăng thêm buổi nữa, như vậy thì cái bộ này sẽ đi nhanh hơn. Và chúng ta cố gắng nghe, thật ra không khó đúng không quý vị? Thì dân giảng quý vị nghe được, hiểu được, hiểu được giới rồi, năm giới đâu có khó đâu, năm giới thọ trì rất dễ, không khó, làm được và chúng ta sẽ thành tựu. A Di Đà Phật. Hẹn quý vị vào bữa khác và chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, chào quý vị. A Di Đà Phật. Thank you.
thọ phò. A ni tho pho A ni